Quy 1 chương 180, thể ra xung đột lên. Chương 180, thể ra xung đột lên. Trong thư phòng, Tiết Bảo Thoa cùng Lâm Đại Ngọc hai bên trái phải ngồi ở Giả Vân cạnh người, hồng tụ thêm hương, tuyệt không thể tả. Giả Vân trên giấy miêu tả vẽ, trầm ngâm suy nghĩ tế tổ việc. Lần này tế tổ hoàn toàn là nhân hắn mà thiết, vì lẽ đó Giả Vân đã nghĩ mượn cơ hội này, đối tộc nhân báo lại một, hai. Hắn dự định từ hai phương diện bắt tay. Một là tại trong tộc khởi đầu nghĩa học, tuyển nhận trong tộc 5 tuổi trở lên hài tử, miễn phí tập văn luyện võ. Võ sư đúng là dễ tìm, Giả gia vốn là có võ học gia truyền, ở trong chứa chiến trận chi thuật, học cái này liền gần đủ rồi. Giáo văn phu tử cũng dễ xử lý, chỉ cần có bạc, thỉnh chút tú tài lại đây dạy học, vẫn là đỉnh dễ dàng. Nếu như lại phí chút tâm tư, thậm chí còn có thể tìm một hai vào kinh cần nghiên cứu thêm cử nhân qua đến giúp đỡ. Vì lẽ đó, muốn làm thành chuyện này, đối Giả Vân tới nói, chỉ là dễ như ăn cháo, nhưng đối với tộc nhân tới nói, nhưng là chuyện tốt to lớn. Trừ ra nghĩa học ở ngoài, Giả Vân còn dự định thừa dịp 18 phường mới lập đương khẩu, tiện thể giải quyết tộc nhân vấn đề nghề nghiệp. Có tay nghề, muốn đi công xưởng, có thể đi làm quản sự, chấp sự. Không có tay nghề, có thể làm chút việc nặng, bối chọn nhấc chân chạy gì gì đó, cũng có thể. Đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt, tuy không thể đại phú đại quý, nhưng có thể áo cơm không lo. Đồng thời, đối những người trẻ tuổi kia, Giả Vân còn có thể tìm chút tay nghề tốt sư phụ dẫn bọn họ, để bọn họ học được nhất nghệ tinh, tương lai có thể dựa vào chính mình nuôi gia đình. Giả Vân muốn thông qua nhiều quản tề đã hạ thủ đoạn, đoàn kết tộc nhân, không nói tộc nhân đều niệm tình hắn được rồi, ít nhất phải để phần lớn người đều thừa hắn tình. Chính là tu thân, thế gia, trị quốc, bình thiên hạ. Thế gia không chỉ là bản thân tiểu gia, cũng bao quát gia tộc. Nếu như tộc nhân đều đoàn kết không được, đối quan thanh cũng là có ảnh hưởng. Vì lẽ đó, đối với muốn đi càng xa hơn Giả Vân tới nói, tặng lại trong tộc là một công đôi ba việc sự, cũng là nuôi vọng một phần. Danh tiếng món đồ này tuy nói mịt mờ, nhưng người người đều đang đeo đuổi, không phải là không có đạo lý. Tiết Bảo Thoa trầm ngâm hỏi, phu quân, 18 phường bên kia có thể sắp xếp được đến nhiều như vậy tộc nhân? Có thể à, yên tâm đi, 18 phường mặt chữ ý tứ tuy nói chỉ là 18 cái, nhưng mỗi cái phường lại hạ hạt rất nhiều sừng nhỏ, kinh thành nhiều như vậy lưu dân đều có thể thu xếp xuống, đừng nói chúng ta điểm ấy nhi tộc nhân. Giả Vân mỉm cười nói, 18 phường mỗi cái phường đều tương đương với một cái ngành nghề. Mà tay công tác phường lại là lao động dạy đặc hình sản nghiệp, cần nhất nhân công, không sợ người nhiều, chỉ sợ người không đủ. Lâm Đại Ngọc đem Giả Vân trong tay bút lông tiếp nhận đi, một bên thanh tẩy một bên hỏi, nếu như có người không muốn đi đây. Giả Vân cười cợt, lắc đầu nói, không muốn đi ta cũng không miễn cưỡng, chỉ là cho tộc nhân cung cấp cái ăn cơm no cơ hội mà thôi, lại không phải nhất định phải cầu bọn họ đi. Phu quân đây là việc thiện, đối khắp cả Giả gia tới nói, đều là công đức vô lượng sự tình. Tiết Bảo Thoa khen. Giả Vân cười ha ha, nói, Bảo Thoa nói quá lời, nói đến, chuyện này ta cũng là có tư tâm. Ta cho rằng Bảo tỷ tỷ nói rất đúng, coi như ngươi có tư tâm, nhưng điểm xuất phát cùng kết quả đều là tốt, đã đáng giá tán thưởng. Lâm Đại Ngọc cười hì hì nói. Nói, nàng đem rửa sạch sẽ bút lông treo lên, cầm trương làm khăn mặt sát tay. Giả Vân tả hữu xem xét các nàng vừa nhìn, cười nói, chỉ mong các ngươi sau này quan hệ có thể vẫn như thế hài hòa, không nói, ta trước tiên đi tìm lão tổ tông, tranh thủ tại tế tổ trước, đem mới vừa nói sự tình đều chứng thực. Nói xong, liền xoay người đi ra ngoài. Tiết Bảo Thoa cùng Lâm Đại Ngọc nhìn nhau, trầm mặc chốc lát, Lâm Đại Ngọc nhỏ giọng nói, Bảo tỷ tỷ, ngươi yên tâm, sau đó ta sẽ không tranh với ngươi, chúng ta muốn làm cả đời chị em tốt. Tiết Bảo Thoa tiến lên nắm chặt tay của nàng, ôn nhu cười yếu ớt nói, Lâm muội muội không cần giải thích, đối với ta mà nói, không tranh, chỉ cần tương lai ta có hài tử, ở nhà liền có thể đứng ở thế bất bại. Vì lẽ đó ta cũng sẽ không cùng trong nhà cái khác tiểu thiếp náo mâu thuẫn, huống chi tương lai ngươi sẽ lấy đại bá bên kia nhi danh nghĩa nhặt dạo, đối với ta là không nhiều lắm gây trở ngại, ta lại càng sẽ không để phòng ngươi. Dừng một chút, nàng sâu sắc liếc mắt nhìn Lâm Đại Ngọc, hé miệng cười nói, sao rồi, là muốn sớm chút nhặt dạo? Mới không có, chớ nói lung tung. Lâm Đại Ngọc đem thân thể uốn một cái, khẩn đi vài bước, đi tới tủ quần áo trước mắt cỡ đỏ mặt, hít sâu mấy hơi, thật không tiện. Tiết Bảo Thoa nháy mắt một cái, hì hì nở nụ cười, tiến lên bài Lâm Đại Ngọc vai, cùng nàng mặt đối mặt nói, Lâm muội muội có thể đừng tưởng rằng ta muốn chế nhạo ngươi, vừa nãy ta là chính kinh hỏi ngươi nói, nếu như ngươi muốn sớm chút nhặt dạo, có chút nữ nhi ra sự tình nên sớm biết được cùng chuẩn bị. Lâm Đại Ngọc nghi ngờ nói, nữ nhi ra sự tình? Chuyện gì? Tiết Bảo Thoa lại cười nói, tỷ như đồ cưới muốn đẩy làm cái nào, tỷ như tân hôn sau làm sao hầu hạ phu quân. Nha. Lâm Đại Ngọc sợ hết hồn, đỏ mặt, bưng lỗ tai nói, ta không nghe, mắc cỡ chết người rồi. Tuy nói Giả Vân đem thân thể nàng đều thưởng thức khắp cả, có thể đó là tại từ mật hạ. Nhưng thật muốn cùng người khác nói đến loại sự tình này, Lâm Đại Ngọc như trước tê cả da đầu. E lệ và phần. Tiết Bảo Thoa che miệng nở nụ cười, nàng bây giờ là đường hoàng gia dáng thiếu phụ, cái gì hổ lang chi từ đều có thể nói ra được đến, đặc biệt là nhìn thấy Lâm Đại Ngọc như con cừu nhỏ tựa như, liền cảm thấy thú vị. Lâm muội muội, đừng thẹn thùng, ta cùng ngươi giảng. Giả đại lệnh ra. Giả Vân đem chính mình cân nhắc nói rồi sau, Giả đại lệnh hết sức kích động. Như hắn loại này đã có tuổi người, không có cái khác theo đuổi, đã nghĩ gia tộc thịnh vượng phát đạt. Nhưng tam phòng nhân khẩu là nhiều, nhưng vẫn không từng ra người tài ba, bây giờ Giả Vân nguyện ý dẫn tộc nhân, tự nhiên là cậu cũng không được chuyện tốt. Liền, Giả đại lệnh vội vã dặn dò người nhà đi đem tam phòng tộc lão cùng trừ đại phòng ở ngoài cái khác phòng tộc trưởng tộc lão mời tới. Không mất một lúc, Giả đại lệnh ra liền người đông như mắc gửi. Đề nghị của Vân Ca Nhi là thiên đại hảo sự, chúng ta làm toàn lực chống đỡ. Đây là Vân Ca Nhi có ý tốt, cũng là chúng ta Giả ra tại dân tộc kinh người cơ hội, bọn nhỏ sau này có cơ hội đọc sách luyện võ, không nói cầu được công danh đi, chí ít sẽ không làm mở mắt ngủ. Còn có Vân Ca Nhi nói đi công xưởng làm việc, chỉ cần cần cụ chịu làm, chẳng những có thể ăn cơm no, còn có nguyệt lệ có thể cầm, cơ hội như vậy cũng không nhiều được, chúng ta lần tới đến liền để tộc nhân báo danh. Còn có trẻ tuổi tiểu Hòa Nhi, có thể thừa dịp cơ hội học cửa tay nghề cũng là tốt, đó là có thể gia truyền bản lĩnh. Cái khác phòng tộc trưởng nghe xong giả đại lệnh tự thuật sau, mồm năm miệng 10, kích động vạn phần, dồn dập hướng Dạ Vân quăng tới ánh mắt cảm kích. Dạ Vân đứng dậy, ấn nhẹ hai tay, người ngoài môn lắng xuống sau, mỉm cười nói: "Nghĩ đến các vị tiền bối cũng biết kinh bên ngoài đang kiến 18 phường, đó là từ Tiết gia gánh vác, tài lực không thể nghi ngờ, tương lai làm được đồ vật, cũng không lo nguồn tiêu thụ. Vạn bối trước tiên ở đây thuyết phục tiêu chuẩn, trong nhà có người muốn đi công xưởng, mặc kệ nam nữ cũng có thể báo danh. Nam cái gì cũng có thể làm, nữ có thể đi dệt vải, thêu hoa, may, làm cơm các loại, có chuyên môn thu xếp nữ công nhà xưởng, liền quản sự nhi cũng đều là nữ công, vì lẽ đó mọi người cũng đừng lo lắng. Mặt khác, vì phòng ngừa trong tộc có người ánh mắt thiệt cận, không cho hài tử đọc sách, vì lẽ đó chỉ tuyển nhận 15 tuổi trở lên người, nhỏ hơn số tuổi này cũng đừng báo danh." Lúc này thì có người lớn tiếng nói: "Vân Ca Nhi, hài tử đến nghĩa học đọc sách, tuy nói miễn thúc tu, phần ngoại lệ bản cùng giấy và bút mực cũng là một bút không nhỏ chi à, phòng chừng có mấy người trong nhà là cung cấp không được." Dạ Vân cười nhạt nói: "Có muốn hay không đi nghĩa học đọc sách, toàn bằng tự nguyện, muốn hài tử thành tài, liền một chút giấy và bút mực bạc đều không nỡ lòng bỏ xứ, chính là đại nhân trách nhiệm rồi. Đương nhiên, đối với những trong nhà xác thực vô cùng túng quẫn, nghĩa học cũng sẽ cung cấp trợ giúp. Tỷ như trong nhà có người đi công xưởng làm công, thu vào ổn định, nghĩa học sẽ cho bọn họ cung cấp lãi tức thấp vay tiền. Mà trong nhà không có ổn định thu vào khởi nguồn, lại không có đi công xưởng làm công, trong nhà làm phiền lực, mua không nổi sách vở cùng giấy và bút mực, cái kia thật không tiện, nghĩa học khẳng định là không thu con của bọn họ đi học. Nếu như trong nhà không có lao lực, trong nhà có hài tử muốn tiến tới, nghĩa học sẽ miễn phí cho bọn họ cung cấp ăn ở 3 năm, miễn phí phân phát sách vở cùng giấy và bút mực. 3 năm sau, nếu như hài tử thành tích trung thượng, có thể kế tục miễn phí học tập, nếu như thành tích không được, cũng chỉ có thể làm cho hắn tự sinh tự diệt rồi." Dạ Vân chân thành mà nói, đem mọi mặt quý củ, ngay mặt cổ đối diện Thanh La cùng tộc trưởng, các tộc lao nói rõ ràng. Mặc kệ nghĩa học, vẫn là tộc nhân vào nghề sự, hắn đều sẽ không đem sự tình làm liền mặc kệ, sau này còn sẽ tiếp tục quan tâm cùng phái người giám sát. Đầu tiên, các tộc nhân đi tới công xưởng sau, liền cần phải tuân thủ công xưởng quy củ, nếu như ham ăn biếng làm, cáo mượn oai hùng, không nghe sắp xếp, tự nhiên nên khai trừ liền khai trừ. Cơ hội cho bọn họ không quý trọng, Dạ Vân chắc chắn sẽ không quán bọn họ. Thứ yếu chính là nghĩa học. Dạ Vân là thật muốn giả ra tộc nhân tái xuất bao nhiêu nhân tài. Không nói cái gì quan lớn đi, chỉ ít nhiều hơn nữa mấy cái tú tài cùng cử nhân cũng là tốt đẹp. Vì lẽ đó, nghĩa học từ vừa mới bắt đầu, liền muốn quan tốt, không thể như giả phụ nghĩa học như vậy khiến cho bẩn thỉu xấu xa. Mọi người nghe xong Dạ Vân sau, có trầm ngâm không nói, có mỉm cười gật đầu, có xì xào bàn tán thương lượng. Nhưng đại đa số người cảm thấy Dạ Vân nói là đúng, không quy củ không thành khuôn phép, giả ra nhiều như vậy tộc nhân, nếu như không còn quy củ, liền lộn xộn. Vì lẽ đó đang thương lượng sau một lúc, trên căn bản không ai nhắc lại ra ý kiến, đều biểu thị sẽ dốc toàn lực chống đỡ Dạ Vân. Liên Dạ Vân liền nhân cơ hội này, để đang ngồi tộc trưởng, tộc lão, mỗi phòng chọn 3 cái đức cao vọng trọng, tạo thành giám sát tiểu tổ. Sau này phàm là tại công xưởng không nghe lời, nhiều lần phạm sai lầm, dạy mãi không sửa, trừ ra công xưởng bên kia xử phạt bên ngoài, trong tộc cũng phải làm tương ứng trừng phạt, nghiêm trọng nhất có thể trực tiếp trục xuất gia phả. Chuyện này có thể hay không quá ác chút? Giả đại lệnh Trần Trừ nói, phải biết cổ đại chú ý lá dụng về tội, nếu như bị trục xuất gia phả, liền không thể chôn đến tổ địa, như thế trừng phạt là cực kỳ nghiêm trọng. Giả Vân trầm ngâm nói, nhất định phải có cái này trừng phạt kiềm chế, chúng ta tận lực không dùng tới nơi này phạt, nhưng không thể không có. Mọi người sau một hồi thì thầm, đều biểu thị tán thành, dù sao giám sát tiểu tổ nếu như không hề có một điểm lực uy hiếp, cái tiêu tộc nhân cũng sẽ không sợ. Sự tình bàn xong xuôi sau, Dạ Vân tổng kết nói, nếu các vị tiền bối đều đồng ý vãn bối đề nghị, như thế chúng ta liền phân công nhau hành động. Tại tháng này 15 trước đây, cần phải đi công xưởng làm công người, cùng với phù hợp đi học điều kiện hải tử, đô thống kế tới, như thế phía ta bên này mới an bài xong. Đồng thời vãn bối cũng mời các vị tiền bối tại tháng này 28 ngày ấy, đến chúng ta tam phòng tới tham gia tế tổ nghi thức, mặt khác căn dặn một câu, chúng ta tộc nhân trung gian lui tới, liền không muốn theo lễ, đại gia đều tay không lại đây. Sự tình định ra sau, tất cả mọi người vui vẻ ra mặt, cũng không có vội vã tăng ra, mà là ngồi ở viện nhi thảo luận nói. Cho đến chạng vạng, Dạ Vân đang muốn cáo tử, đột nhiên viện nhi bên ngoài có tộc nhân đi vào nói, giả phụ giả xá đến. Tất cả mọi người bồn chồn, giả xá vào lúc này qua tới làm gì? Trước đây giả phụ có chuyện, tỉ như phân phát năm lễ gì gì đó, đều là sắp xếp giả liễn đến các phòng phân phát. Bất quá mọi người đang nghĩ đến giả liễn cùng giả bảo ngọc đều bị Thuận Thiên phủ nha môn bắt sau, cũng đều không kỳ quái. Rất nhanh, giả xá bị đón vào, hắn xem Dạ Vân cũng ở chỗ này, ngớ ngẩn thần, lại nhìn thấy viện nhi nhiều như vậy tộc trưởng cùng tộc nhân, trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút, có một tia dự cảm không tốt hiện lên. Rất nhanh, hắn liền điều chỉnh tốt tâm tình, cười ha ha hướng mọi người chắp tay nói, mấy ngày trước Tết Đoan Ngọ, trong phủ sự vụ bận rộn, chưa kịp cho chư vị tộc nhân trong nhà phân phát quà tặng, vì lẽ đó hôm nay lại đây bù đắp. Không có thứ gì đáng tiền, đều là chút gạo và mì vải vóc loại hình thường dùng, mong rằng các vị tộc lão không nên cảm thấy keo kiệt mới tốt. Mọi người vừa nghe muốn phân phát đồ vật, tự nhiên cao hứng, cũng đều vui vẻ ra mặt chắp tay đáp lại, cùng giả xá hàn huyên. Lại có người lấy cái ghế, rót ra trà, để giả xá ngồi nói chuyện. Giả xá trong lòng có chuyện, cùng mọi người đánh trống lảng chỉ chốc lát sau, liền có chút mất kiên nhẫn, mở miệng nói có chuyện muốn cùng Dạ Vân lén lút nói chuyện. Dạ Vân mỉm cười nói, xá đại gia, sự không gì không thể đối người nói, có chuyện gì, ngay ở trước mặt các vị tộc trưởng cùng tộc lão diện nói chính là, chúng ta làm việc quang minh chính đại, có cái gì tốt kiên kỵ. Giả xá nghẹn hạ, trong lòng hận chết Dạ Vân. Trước mặt nhiều người như vậy, hướng Dạ Vân vay tiền, hắn thật là có chút mất mặt diện. Có thể vừa nghĩ tới buổi chiều đem 30 vạn lượng bạc đưa đi Bắc Tĩnh quận vương phủ sau, tham viếng biệt thự liền không có bạc lại sửa chữa, không chỉ là hắn, Giả Mẫu cũng bắt đầu sốt ruột lên, chỉ lo bởi vậy làm lỡ sự. Vì lẽ đó, Giả Xá nhấc chén trà lên, uống mấy ngụm trà, điều chỉnh một phen tâm tình sau, mở miệng mỉm cười nói: "Sự tình cũng không phải đại sự gì, đều là chút hơi tiền việc làm bận tiểu nhi muốn phiền phức Vân Ca Nhi, sự tình đây là dạng." Sau đó, hắn liền đem tu tỉnh biệt thự còn kém chút bạc nói rồi, hy vọng Giả Vân có thể chi viện một ít, cũng hy vọng Giả Vân đi tiết ra bên kia hỗ trợ mượn chút lại đây. Mọi người nghe xong, đều hai mặt nhìn nhau, Giả Vân cũng trầm mặc không nói. Giả Xá thấy Giả Vân không nói lời nào, có chút không cao hứng, hắn cau mày nói: "Vân Ca Nhi, tu thăm viếng biệt thự, không chỉ là đại phòng sự tình, cũng là toàn bộ Giả gia sự nhi, có đúng hay không?" Lại nói, đại cô nương bây giờ bị phong là quý phi, nàng như biết được ngươi tại tu biệt thự thời điểm từng góp sức, cũng là sẽ nhớ kỹ lòng tốt của ngươi. Lời còn chưa nói hết, Giả Vân liền phất tay đánh gãy, nói: "Biệt thự sửa chữa ta có thể được chỗ tốt gì? Chờ quý phi thăm viếng sau, ta có thể vào trụ sao?" "Nói cái gì hồ đồ nói? Đó là quý phi thăm viếng địa phương, là người nào cũng có thể tùy tiện vào đi trụ sao?" Giả Xá mắt lạnh nói. Dừng một chút, hắn liếc mắt nhìn Giả Vân, trầm trọng nói: "Coi như có thể ở, cũng là chúng ta Giả phủ người trụ. Thì ra thế dùng ta bạc, để cho các ngươi hưởng phúc, cuối cùng ta chỗ tốt gì cũng không chiếm được. Xá đại gia, ngươi nhìn ta một chút này chán nhi, ta ngốc sao?" Giả Vân cười lạnh nói. Giả Xá nghe vậy, nổi trận lôi đình, quét đứng dậy, lạnh giọng quát lớn nói: "Giả Vân, ngươi đừng không biết phân biệt, quý phi thể diện, đối với ngươi sau này làm quan cũng là có chỗ tốt. Một bút không biết ra được hai cái giả tự, tại dạng này chuyện trọng đại thượng, ngươi nên ra tiền xuất lực." Quy một chương 181, Giả Xá chật vật đào tẩu. Giả Tông gặp xui xẻo. Chương 181, Giả Xá chật vật đào tẩu. Giả Tông gặp xui xẻo. Giả gia tại Kinh Bắc phòng, xưa nay lấy đại phòng cao quý nhất. Cái khác phòng người, đa số cùng khổ. Giả gia phân phòng mấy chục gần trăm năm, tộc nhân tình thân đạm bạc. Giả phủ từ lâu nuôi thành cao cao tại thượng tiểu dáng. Vì lẽ đó Giả Xá vào lúc này đang đối mặt Giả Vân, cũng là một bức vênh mặt hất hàm sai khiến dáng dấp, cũng không có cảm thấy có cái gì không thích hợp. Tại Giả Xá trong ấn tượng, mình có thể ăn nói khép nép mở miệng hướng Giả Vân mượn bạc, Giả Vân nên toàn lực chống đỡ, dù sao Giả gia liền cần phải lấy Giả phủ làm đầu. Bọn họ vẫn không có thích ứng Giả Vân đã làm quan tháng ngày. Vì lẽ đó Giả Vân hơi thêm phản bác, Giả Xá liền mất mặt mũi, dễ kích động, nổi trận lôi đình, cho rằng Giả Vân không biết cân nhắc. Những tộc nhân khác nhìn thấy Giả Xá phát hỏa, đều tới bên cạnh lui lại mấy bước, tiếp theo lại toàn đều đến đứng Giả đại lệnh bên kia đi. Vốn cũng không lớn biệt tử, nhất thời vừa không có một bóng người, vừa người chen chúc người, chen vai thích cánh. Nhưng bọn họ đều không lên tiếng, chỉ là rất xa nhìn chằm chằm Giả Xá, muốn nhìn một chút hắn ngày hôm nay rốt cuộc muốn làm lý lẽ gì. Tìm người mượn bạc, không có cái tốt thái độ, trái lại còn như thế không biết xấu hổ vênh váo tự đắc, vênh váo hung hăng, tất cả mọi người không ưa. Chăm chú tới nói, Giả gia bắt phòng tộc nhân, cái khác thất phòng cùng đại phòng quan hệ đã sớm lạnh nhạt, nếu không phải hàng năm còn có thể thu chút gạo lương gì gì đó, đã sớm cắt đứt liên hệ. Trái lại cái khác thất phòng đều cùng, người nghèo trung gian quan hệ cũng thuần túy chút, đều ở một cái giai tầng, lui tới tương đối mật thiết. Nếu như thật có chuyện gì, mặc kệ Giả phủ có hay không lý, tất cả mọi người sẽ chống đỡ tam phòng, dù sao chạm thân không chạm lý là tộc nhân trung gian ở trung đạo lý quyết định. Huống hồ, chuyện ngày hôm nay, vốn là Giả Xá không giảng đạo lý, muốn gây sự với Giả Vân. Thêm vào Giả Vân vừa mới triệu tập mọi người, phải cho tộc nhân chỗ tốt, vì lẽ đó sao có thể liền để đại phòng hoặc là nói Giả Xá cho ức hiếp. Giả Xá thấy mọi người đều đến đứng Giả đại lệnh phía sau đi tới, cũng không có coi là chuyện to tát. Đại phòng ngay cả mình tốt hơn một chút tộc nhân đều không để vào mắt, cái khác phòng thì càng không đáng nhắc tới. Đều là chút nghèo túng, không có một cái lập nổi đến. Nếu không phải cần duy trì Giả phủ mặt mũi, đừng nói hàng năm cho những người này tặng lễ, liền cảnh đều không muốn để ý đến bọn họ. Giả Xá hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói: "Giả Vân, trước mặt nhiều người như vậy, ta không muốn đem sự tình của ngươi lộ ra ngoài bài xả. Ngươi mới đi phía Nam làm quan không tới một năm, được đến nhiều như vậy chỗ tốt, lấy chút nhi đi ra cho chúng ta Giả phủ tu viện tử làm sao? Ngươi dùng đến xong nhiều như vậy bạc sao? Ngươi đừng tưởng rằng Giả phủ chiếm tiện nghi, vừa vặn ngược lại, ngươi ra bạc, chẳng những có thể tại đại cô nương chỗ ấy lưu cái ấn tượng tốt, còn có thể làm cho Giả phủ nợ một món nợ ân tình của ngươi, sau đó ngươi làm quan tự có dùng đến thời điểm. Ngươi phải hiểu được, triều đình tám cái quốc cơ phủ, Giả phủ độc chiếm thứ hai, không phải là người nào đều có tư cách được Giả phủ ân tình. Cho nên nói, ngươi muốn nhận biết đến tốt xấu, bản thân cầm 30 vạn lạng đi ra, lại đi tiết ra cầm 50 vạn lạng, toàn bộ đưa đến Giả phủ. Giả phủ cũng sẽ cho ngươi một lần tiếp cận cơ hội, sau đó tự có chỗ tốt của ngươi. Ngươi cũng là từng va chạm xã hội, biết cơ hội này có bao nhiêu hiếm thấy chứ?" Giả Vân suýt chút nữa bị tức nở nụ cười, không để lại dấu vết cong ngón tay búng một cái, một luồng hơi lạnh trực tiếp đánh tới Giả Xá trước ngực, xuyên thấu qua quần áo thẩm thấu đến trái tim bên trên tảng ra, chờ hắn trở lại, sẽ sốt ruột đau, rồi lại kiểm tra không ra bệnh gì đến. Giả Xá nhiệt đầu đầy mồ hôi, ngực mắt lạnh, túi đầu nhìn một chút, lại không có nhìn ra cái gì, chỉ cho là quá nóng. Giả Vân mở miệng cười lạnh nói: "Ta lớn như vậy, chưa từng thấy từng tới, ngươi như thế người hôn láo vô sỉ. Thứ nhất, ta là tam phòng người, coi như có bạc không có vị trí xứ, cũng chỉ có thể trước tiên tăng cường tam phòng. Tam phòng sau là cái khác các phòng, nhưng không bao gồm đại phòng, ai kêu đại phòng là đổi danh có tiền có thế đây. Thứ hai, quý phi thăm viếng là Giả phủ đại sự không giả, cũng không phải Giả gia đại sự. Giả gia đã sớm ở riêng gần trăm năm, lại như ta, đều ra ngũ phục, chớ cùng ta xả người một nhà. Còn nữa nói, ta là thanh lưu quan, là triều đình cùng thánh thượng làm việc, không dùng tới nịnh bợ quý phi, vì lẽ đó ngươi nói cái gì muốn tại quý phi chỗ ấy lưu cái ấn tượng tốt mà nói, sau đó cũng đừng nói. Nếu như lại nói, ta liền kết tội ngươi bất chấp vương pháp, bảo đảm có các ngươi Giả phủ dễ chịu. Thứ ba, ta bây giờ đạt được thành tựu, không có mượn dùng giả phủ giao thiệp cùng tài lực, tự nhiên không có nợ giả phủ ân tình, huống chi ngươi há mồm ngậm miệng muốn ta cầm 30, 50 vạn bạc tu viện tử, ngươi mặt làm sao lớn như vậy chứ? Thứ tư, ta cũng không nghĩ đến giả phủ ân tình, từ năm ngoái ta trúng cử ngày ấy, các ngươi đại phòng lại đây cướp tam phòng danh tiếng sau, chúng ta liền chưa từng có lui tới qua, vì lẽ đó sau này cũng hy vọng các ngươi không nên cùng ta lui tới. Cuối cùng, ta muốn nhắc nhở ngươi cùng các ngươi giả phủ, đừng đến gây chuyện ta, bây giờ ta quan đến binh bộ chủ sự, đô sát viện tuần thành ngự sự, tổng đốc kinh thành tuần bộ doanh, có rất nhiều quyền lợi thu thập các ngươi một cái sắc không giả phủ, không tin ngươi liền thử xem. Giả Sáng nghe vậy, vừa giận vừa sợ, hắn không nghĩ tới Giả Vân không cho mặt mũi như vậy, như thế không biết phân biệt. Hắn chỉ vào Giả Vân, hai mắt trừng mắt, môi run rẩy, vừa muốn nói chuyện, liền thấy Giả Đại Lệnh tiến lên, lớn tiếng quát lớn nói, "Cút! Nơi này không hoan nghênh ngươi." "Cút!" Viện nhi những người khác cũng đều cùng kêu lên quát lớn, nhìn Giả Sáng trợn mắt nhìn. "Các ngươi đều là một đám người tàn nhẫn, kẻ hung ác, kẻ vong ân bội nghĩa." Giả Sa tức đến nổ phổi, chỉ vào mọi người nổi giận mắng. Giả Đại Lệnh mở trừng hai mắt, cao giọng nói, "Không nữa lăn, ta nhưng là gọi người đến, đánh không chết ngươi." Phía sau hắn những tộc khác trưởng, tộc lão, tuy nói đều đã có tuổi, cũng đều tiến lên trợ uy, rất nhiều Giả Sa lại phiền phiền toái toái, liền muốn động thủ kiểu dáng. Giả Sa sợ hết hồn, lui lại mấy bước sau, chỉ vào mọi người, nói liên tục mấy chữ hảo, xoay người rời đi. "Chấm đã, đem đồ vật mang đi. Chúng ta trong phòng tộc nhân không có đại phòng tiếp tế, như thường không trên nói." Sau đó đại phòng không có chuyện gì, ít đến tam phòng đến. Tam phòng tộc trưởng đứng ra, đem đồ vật ném cho Giả Sa nói. Những người khác cũng đều học theo giam giáp, đem một đống chồng đồ vật hướng về trước bước. "Cút đi. Không phải là tổ tiên sẽ đầu thai sao, cho nên mới ở quốc công phủ, có gì đặc biệt? Chính là, chúng ta một cái tổ tông, các ngươi hưởng gần trăm năm phúc, chúng ta chịu gần trăm năm khổ, tháng ngày không cũng như thường lại đây. Thật khi chúng ta là ăn mày, cần nhờ đại phòng bố thí sinh hoạt. Mau mau cầm đồ vật lăn, nếu như lại làm phiền, xem ta không đem ngươi đánh ra thì đến." Các tộc lão cũng mặc kệ Giả Sa có phải là nhất phẩm tướng quân, tuy đều tóc trắng xóa, tính khí lại không nhỏ. Hôm nay sự việc phát sinh, là bọn họ từ đầu tới đuôi tận mắt nhìn thấy, là Giả Sa không nói lý, bọn họ nhìn sinh khí. Vốn là bọn họ trước đây thì có chút đấu kỵ đại phòng, cùng là một cái tổ tông, đại phòng sành ăn, chủ quốc công phủ, bọn họ nhưng muốn ai đông thủ đói bụng, vào lúc này càng là trong nháy mắt đem đối đại phòng bất mãn tâm tình phát tiết đi ra. Giả Sa không phải người ngu, cũng không dám nữa nói dọa, phất tay ra hiệu hắn gã sai vật đem đồ vật mang đi, bản thân nhưng chạy trốn lưu nhanh, chớp mắt liền không thấy bóng người. Quay đầu lại, tất cả mọi người vây quanh Giả Vân, để an ủi hắn, để hắn biết tướng chuyện ngày hôm nay để ở trong lòng, đại phòng nếu như dám gây bất lợi cho hắn, thất phòng tộc nhân liền cùng thảo phạt đại phòng, nhìn bọn họ có còn hay không mặt gặp người. Đối với Giả phủ, Giả Vân tất nhiên là sẽ không để ở trong lòng. Hắn bây giờ là đường đường ngự sử, thanh đồn đại quan, lại tay cầm quân quyền, thật muốn thu thập Giả phủ, có rất nhiều biện pháp. Sở dĩ vẫn không có nhẫn tâm đem bọn họ khiến cho vợ con ly tán, tan cửa nát nhà, cũng là kiêng kỵ làm quan phong bình. Phải biết hắn nếu như chân chính đại nghĩa diệt thân, tuy có thể chiếm được nhất thời tán thưởng, nhưng có rất lớn có thể sẽ tự tuyệt tại giới trí thức. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn liền gia tộc của chính mình đều có thể nhẫn tâm ra tay, đối với người ngoài cũng nhất định có thể tàn nhẫn đến quyết tâm, đến mức độ nhất định sau, thậm chí sẽ liền hoàng thượng cũng không quá dám dùng hắn. Cô thần không phải là dễ làm như vậy, hơn nữa đa số kết cục không tốt. Vì lẽ đó, Giả Vân giữ lại Giả phủ, chính là cho người ngoài xem, để cho người khác nhìn thấy mình còn có rất nhiều khuyết điểm, còn giảng gia tộc mặt mũi cùng đạo lý đối nhân xử thế, đồng thời còn tham tài. Một bên khác, Giả Sa cưỡi ngựa chạy vội trở lại Giả cửa phủ, vươn mình xuống giường sau, đem roi cùng dây cương ném cho người sai vặt, liền sắc mặt tái xanh vào phủ dự định đi tìm Giả Mẫu. Vừa tới viện nhi, Giả Sa liền thấy Giả Tông đang cùng một cái tiểu nha hoàn vui đùa, không khỏi lên cơn giận dữ, thấy thế nào Giả Tông làm sao không vừa mắt, tiến lên chính là một bạt thai đánh vào Giả Tông trên mặt. Đùng. Bạt thai lanh lảnh vang dội, chỉ một cái tát liền đem Giả Tông mặt đánh sưng lên. Giả Tông đột nhiên không kịp chuẩn bị đánh bối rối, theo bản năng quỳ xuống dập đầu, bên cạnh tiểu nha hoàn cũng sợ đến quỳ xuống đất run lẩy bẩy. Thứ hỗn trướng, chính sự không làm, một ngày liền biết cùng nha đầu pha trộn, ta làm sao liền sinh ngựa như thế cái nghiệp trướng. Giả Sa nổi giận mắng. Đùng. Giả Sa lại là một bạt thai đánh tới Giả Tông trên mặt, còn không đã, càng giơ chân lên dùng sức đạp đến Giả Tông trên mặt, vành một thoáng liền đem hắn đập lăn. A. Giả Tông kêu thảm thiết, hai bên gò má sưng đỏ không nói, trong miệng cũng là miệng đầy máu tươi, dáng dấp thê thảm. Hắn kêu thảm thiết cầu xin tha thứ, đừng đánh. Đừng đánh. Nhi sai rồi. Giả Sa hôm nay tại Giả Vân chỗ ấy chịu lớn như vậy khí, sao lại là dễ dàng tiêu, thấy Giả Tông xin tha, không chỉ khí không có tiêu, ngược lại là càng thêm nhìn hắn không vừa mắt. Còn dám xin tha? Cầu vật, một ngày không học được. Đánh không chết ngươi. Giả Sa quyền đấm cước đá, vừa đánh vừa chửi. Đùng. Đùng. Vành. Vành. Giả Sa đánh người, không phân nặng nhẹ, đánh cho Giả Tông gào gào trực hiếu. Rất nhanh, Giả Chính được đến tin tức, lại đây khuyên can, bị Giả Sa đưa tay đẩy ra, trong miệng hùng hùng hổ hổ nói: "Đừng kéo ta không đánh chết tên nghiệp chướng này không thể, suốt ngày vô học, trọi gà phi ngựa." Hôm nay càng muốn cho hắn trướng trướng trí nhớ. Nói, hắn lại tiến lên đối Giả Tông quyền cước lẫn nhau, Giả Tông bạo đau đầu khổ đau thương xin tha, răng đều bị xóa sạch mấy viên. Một bên Giả Chính bó tay toàn tập, lại sợ Giả Sa thật đem Giả Tông đánh chết, liền vội vã kêu cái nha hoàn đi thông báo Giả Mẫu lại đây. Chỉ chốc lát sau, Giả Mẫu liền tại Vương phu nhân, Hình phu nhân, Vương Hy Phượng, cộng thêm một đám ma ma cùng nha hoàn vây quanh hạ, đi tới. Giả Sa thấy Giả Mẫu lại đây, tạm thời thu tay lại, tiến lên hành lễ nên tiếp. Đây là làm sao? Đi ra ngoài thời điểm còn rất tốt, trở về làm sao liền phát lớn như vậy tinh khí? Ngươi như thế đánh Tông Ca Nhi, hắn là phạm vào cái gì sai? Giả Mẫu lạnh lùng liếc mắt nhìn Giả Tông, quay đầu lại hỏi Giả Sa nói: Giả Xá đem hắn tiến biệt tử, nhìn thấy Giả Tông đùa giỡn nha hoàn sự thêm mắm thêm muối nói rồi. Giả Mẫu nghe xong, lại lạnh lùng liếc mắt nhìn Giả Tông, vớt cằm nói: "Là nên quản giáo, hai tử từ nhỏ mặc kệ tốt, lớn rồi sẽ đi bảng môn tà đạo, bất quá ngươi coi như muốn xen vào giáo nhi tử, nhưng không thể ở chỗ này quản, kéo về bản thân viện nhi đi thôi." Quy 1 chương 182, Giả Xá đau lòng khó nhịn, trên đường đi gặp tiểu đồng bọn. Chương 182, Giả Xá đau lòng khó nhịn, trên đường đi gặp tiểu đồng bọn. Giả Xá không có lại vội vã quản giáo Giả Tông, chỉ để hắn tự cái trở về phòng đi ở lại, không cho phép chạy loạn khắp nơi. Vinh Khánh Đường. Giả Xá đem lúc trước tại Giả Đại lệnh ra sự việc phát sinh, thêm mắm thêm muối nói một lần. Giả Mẫu cùng Giả Chính sau khi nghe, đều phi thường phẫn nộ. Đều là một đám nuôi không quen người tàn nhẫn, kẻ hung ác, kẻ vong ân bội nghĩa, chúng ta nhiều năm như vậy đưa lễ đều tặng không rồi. Không trách bọn họ đều cùng, chỉ nhìn đám kia lão già làm thái, liền hiểu được cái khác phòng người đều là chút không hiểu chuyện. Cùng là giả gia, còn muốn phân cái người ta, Giả Vân có bạc, Tiết gia có bạc, chúng ta lấy chút đến dùng làm sao? Quản bọn họ chuyện gì? Còn có Giả Vân, đọc sách đọc được chó trong bụng đi tới, đại cô nương thăm viếng, bao lớn sự tình, hắn làm sao liền xem không hiểu đây? Càng muốn cùng đám kia lão già pha trộn cùng nhau. Còn ngự sử, ngự sử thì ngon. Có loại hắn kết tội ta một cái thử xem. Không biết trời cao đất rộng vô liêm sỉ đồ chơi. Đặt ta đây nhi chàng thanh lưu. Đi phía nam tham cái kia mấy vạn mẫu ruộng tốt làm sao đến? Bạc khẳng định cũng không ít tham ô cấp đoạn, chính là cái không biết phân biệt tham quan nghiệp chướng. Giả Mẫu khí tại chỗ liền mắng lên. Những năm này có thể làm cho nàng chân chính tức giận sự tình đã rất ít được rồi. Có thể trong ký ức gần nhất liên tiếp mấy lần sinh khí đều là bởi vì Giả Vân cùng tam phòng sự tình. Tòa đối diện Giả Chính cũng mặt tâm trầm, lẩm bẩm nói: không hiểu chuyện, làm sao như thế không hiểu chuyện? Giả Vân đọc sách thánh hiền bạch đọc sao? Hắn không sợ tự tuyệt tại giới trí thức. Đại cô nương thăm viếng phong quang, hắn không cũng theo thơm lây sao? Làm sao liền nết ngồi đáy giếng, nhìn không tấu đây? Bên cạnh hắn Giả Xá nghe vậy hừ lạnh, nói: ta xem Giả Vân không phải nhìn không tấu, trái lại cái gì đều hiểu, nhưng lại áng chừng rõ ràng giả hồ đồ đây. Ta đều nói với hắn, tu biệt thự, hắn cùng Tiết gia cầm chút bạc đi ra, nói không chắc có thể tại đại cô nương chỗ ấy lưu cái ấn tượng tốt, sau này đối với hắn làm quan cũng là có chỗ tốt. Nhưng hắn tiên không nỡ bạc, không đúng, hắn là đang ghen tị đại phòng, toàn bộ nhị phòng đến bắt phòng, đều đang ghen tị đại phòng qua phong quang. Nói, Giả Xá nói chuyện tốc độ nói dần dần chậm lại, che ngực, mặt thu ở cùng nhau, vô cùng khó chịu kiểu dáng. Trong lòng đau âm ỉ, để hắn có chút buồn bực bất an, cau mày. Không có nói mấy câu, nỗi khổ riêng biến thành quặn đau, dùng sắc mặt hắn trở nên trắng xám lên, mồ hôi lạnh từng viên lớn tuôn ra. Gào. Giả Xá khinh gào khóc một tiếng, lệch qua trên ghế thống khổ cực kỳ. Giả Mẫu cùng Giả Chính giật nảy mình, vừa còn rất tốt, làm sao lại đột nhiên bị bệnh cơ chứ? Người đến a, người tới đây mau, thông báo thái y đi. Phải nhanh. Giả Mẫu quét mà tiến lên, đỡ Giả Xá, đồng thời tan nát cõi lòng ngoài chiều gọi. Nhân đàm luận chính là tư mật sự, vì lẽ đó nha hoàn bà tử môn đều bị đuổi bên ngoài nhi đi tới. Giả Chính ở một bên đỡ Giả Xá, thất kinh, quan tâm nói: đại ca, ngươi làm sao? Là nơi nào không thoải mái? Trong lòng đau đến lệ hạ. Giả Xá cắn răng trả lời. Hắn một tay gắt gao nắm bắt tay vị đế, một tay chăm chú che ngực, dùng sức xoa xoa, muốn đem cái kia xem không được thống cho biến mất, nhưng mà cái kia thống nhưng càng ngày càng mãnh liệt. A, quặn đau tăng lên, như một cái thiết xuyên ở ngực thượng nện đánh. Giả Xá thống khổ đau thương. Giả Mẫu nhìn Giả Xá khuôn mặt từ trắng xám trở nên than chỉ, trong lòng hơi hồi hộp một chút, thấp thỏm lo âu. Nhi a, chớ đội, thái y rất nhanh sẽ đến, ngươi nhất định phải chống đỡ a. Giả Mẫu hai mắt rơi lệ nói. Tuy nói Giả Xá không bị hắn yêu thích, có thể như thế nào đi nữa cũng là từ tự cái trong bụng rơi xuống thịt, nào có chân chính ghét bỏ đạo lý. Nhìn thấy Giả Xá liền như thế một chút công phu, lại như hoặc không lâu tiểu dáng, Giả Mẫu bi từ trong lòng lên, người đầu bạc tiễn người đầu xanh vừa thị cảm trong nháy mắt liền xông lên đầu. Bên ngoài Nhi nha hoàn bà tử môn nghe được tiếng la, đã sớm lộn xộn, gọi thái y, lại có người thông báo hình phu nhân chờ nữ quấn qua đến. Hình phu nhân trước hết đến, vừa vào Vinh Khánh Đường, nhìn thấy Giả Xá kiểu dáng, giật mình, thân thể lung lay hai lần, vẻ mặt đưa đám nhào tới. Ra, ngươi đây là làm sao? Ngươi có thể đừng dọa nô ra nhà, ô. Giả Mẫu bị nàng khóc đến buồn bực mất tập trung, quát lớn nói, khóc cái gì khóc, còn chưa có chết đây, ngốc một bên nhi lên, thiếu ở chỗ này thêm phiền. Hình phu nhân nghẹn hạ, lau lệ đến bên cạnh nước nở đi tới. Rất nhanh, Vương phu nhân cùng Vương Hy Phượng cũng đều lại đây. Vương phu nhân thấy không phải Giả Chính xảy ra chuyện, thở phào nhẹ nhõm, tiến lên đem Giả Mẫu nâng lên, cũng ôn thanh an ủi nàng. Giả Mẫu lạnh lùng nhìn nàng một cái, mặt không hề cảm xúc xoay người trở lại trên giường nhỏ ngồi, chờ đợi thái y lại đây. Tốt mất một lúc, liền tại Giả Xá nhanh muốn không tiếp tục kiên trì được thời điểm, thái y rốt cuộc đến. Vọng, van, vấn, thiết sau, thái y chói chặt lông mày, không biết nên làm thế nào cho phải. Chần chừ một thoáng, thái y chắp tay đối Giả Mẫu nói, lao thái thái, trở xuống buộc nông cạn y thuật chẩn đoán bệnh, xá đại lao ra trừ ra thân thể có chút hư bên ngoài, tựa hồ không có gì lớn bệnh, chuyện này. Giả Mẫu cau mày nói, không có bệnh. Không có bệnh xá nhi làm sao sẽ gọi đau lòng, ngươi xem một chút hắn sắc mặt kia, là như không có bệnh tiểu dáng sao? Thái y không có gì để nói, không biết nên từ chỗ nào vào tay. Hắn biết Giả Xá là gọi tim đau thắt, nhưng hắn bắt mạch sau, cũng không có phát hiện Giả Xá trái tim có cái gì không thích hợp, hai bên so sánh bên dưới, để hắn vô cùng xoắn xuýt. Người hầu y thuật có hạn, thỉnh lao thái thái mời cao mình khác đi. Thái y suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là không dám mạo hiểm. Nói xong, hắn trần phí đều không thu, nhấc theo cái hòm thuốc liền chạy. Giả Mẫu bọn người kinh hoàng không ngớt, vừa tới Vương thái y thúc tổ từng làm thái y viện chính đường, y thuật là nổi danh tốt, có rất ít thất thủ qua. Vào lúc này hắn nhưng liên kết luận đều không đưa ra, liền chạy, điều này làm cho Giả Mẫu bọn người trong lòng nặng trĩu. Nhắc tới cũng kỳ quái, Vương Thái Y vừa đi, Giả Xá trong lòng liền dần dần không tiếp tục đau đớn. Hô, gào. Giả Xá khinh gào khóc một tiếng, màu xám đen mặt chậm rãi khôi phục màu máu, toàn thân quần áo đều bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Giả Mẫu bọn người thấy này, đều sắc mặt khó coi, vô cùng đau thương, cho rằng Giả Xá đây là hồi quang phản chiếu, sợ là không sống nổi trong thời gian ngắn. Suy nghĩ một chút, Giả Mẫu nhìn còn tại miệng lớn hồi sức dưỡng thần Giả Xá, cố giữ nụ cười, nói: "Xá Nhi, ngươi còn có cái gì chưa hết tâm nguyện, trực quản nói đến, ta đây làm nương coi như đập nồi bán sát, cũng sẽ tận lực giúp ngươi thực hiện." Giả Xá lắc lắc đầu, hữu khí vô lực nói: "Nhi tử vào lúc này chỉ muốn nghỉ ngơi, vừa nãy có thể đau chết ta rồi." Dưới màn đêm, trên đường đèn đuốc long lánh. Giả Vân chậm rãi bước đi ở trên đường cái, thổi gió đêm, nhìn Giả Phụ phương hướng, thầm nghĩ nói: "Giả Xá này cậu vận, này một chút cần phải không dễ chịu chứ. Lấy y thuật của hắn cùng công lực, muốn dằn vặt người, quả thực không muốn quá dễ dàng." Cố kia hơi lạnh xoay quanh tại Giả Xá trái tim, cũng sẽ không đưa người vào chỗ chết, nhưng có thể thời khắc dằn vặt hắn, để hắn ăn không ngon, ngủ không xuống, không quá ba ngày, bảo giáo Giả Xá liền chết rồi tâm đều có. Giả Xá tại Giả Phủ nổi danh tính khí không được, có tim đau thắt sau này Giả Phủ phòng trường liền náo nhiệt. Xem ngươi sau này có còn hay không nhàn công phu gây sự với ta. Giả Vân thầm nghĩ, hắn độ lượng luôn luôn không thế nào lớn, lúc trước Giả Cần dám bịa đặt sinh sự, hắn liền cũng dám để hắn tuyệt hậu, huống chi Giả Phủ lại nhiều lần đến trêu chọc hắn. Vì lẽ đó, Giả Vân liền nhân cơ hội này cho Giả Xá đến cái tàn nhẫn. Đang muốn việc trước mắt, đột nhiên Giả Vân nhìn thấy Giả Bái, Thúy Hồng, Tú Nga ba người đang vừa nói vừa cười đi ở trên đường, nhìn dáng dấp tựa hồ mới từ trong cửa hàng đánh dương về nhà. Bái ca nhi, Giả Vân la lớn. Giả Bái ba người nghe được tiếng la, tìm theo tiếng xem ra, thấy là Giả Vân, đều mặt lộ vẻ kinh hỉ, dồn dập khẩn đi vài bước, tiến lên hành lễ. Không cần đa lễ, đây là đánh dương về nhà. Giả Vân mỉm cười nói. Nói đến, mới mở lỗ trừ hỏa thiêu cửa hàng, Giả Vân trừ ra mới bắt đầu cùng chủ nhà trọ ký kết chữ viết đi qua một lần sau, liền không có quay lại. Trong cửa hàng làm ăn tốt xấu, cũng đều là Tiết Bảo Thoa cùng tập nhân đang phụ trách quản lý. Giả Bái gật đầu cao hứng nói, là phải đi về, đã lâu không gặp nhị gia, tiểu nhân suýt chút nữa cũng không nhận ra. Giả Vân trong lòng thầm than một tiếng, theo thân phận mình địa vị biến hóa, đã từng tiểu đồng bọn cũng đều vô hình chung cùng hắn có khoảng cách, có thêm phân tôn kính, ít đi phân thân thiết. Bất quá đối với loại biến hóa này, Giả Vân sớm có chuẩn bị tâm lý, vì lẽ đó cũng không thể nói là thương cảm, rất nhanh sẽ khôi phục tâm tình. Hắn cười gật gù, nhìn bên cạnh Thúy Hồng, Tú Nga hai người, cười hỏi, trong nhà còn thiếu ăn mặc sao? Nghe tập nhân nói, này hai nha đầu hiện tại nguyệt lệ đều cao lên tới một quan tiền, tương đương với Giả Phủ đại nha hoàn tiêu chuẩn, so với thật nhiều lao động khỏe mạnh đều kiếm nhiều lắm. Hai người nhìn Giả Vân, có chút thẹn thùng, Tú Nga tiến lên một bước, hành lễ trả lời. Vân ca ca, tiểu muội từ khi đến cửa hàng làm công sau, trong nhà liền không có lại khuyết ăn khuyết mặc vào, có bạc bút thuốc, nương bệnh cũng chậm chậm chữa khỏi, sinh hoạt càng ngày càng có buôn đầu. Thúy Hồng mím môi tiến lên, hành lễ nói, tiểu muội ra cũng như thế. Giả Vân cười ha hả nói, vậy thì tốt, các ngươi sau này liền thanh thản ổn định theo. Ca nhi tại cửa hàng làm công, chờ sau này các ngươi lớn rồi, lập gia đình thời điểm, làm ca cho nữa các ngươi một phần tốt nhất đồ cưới, có được hay không? Người khác nói lời này, tiểu muội nhất định sẽ chối từ không bị, bất quá Vân ca ca muốn đưa tiểu muội đồ cưới, ta thì sẽ cử hai tay nhận lấy. Tú Nga cười hì hì trả lời. Giả Vân ha ha cười nói, liền muốn như thế, coi như sau đó các ngươi gả cho người, ta cũng là nhà mẹ đẻ của các ngươi người, nhà trai nếu như dám bắt nạt các ngươi, ta giúp các ngươi ra mặt, ha ha. Mấy người cười phá lên, liền Giả Bái cũng sẽ không tiếp tục câu nệ, cùng Giả Vân nói dẫn lên. Giả Bái nói, năm ngoái nhà ta trước kia tử, cho ta thêm cái đại tiểu tử béo, tập nhân di nương người cho ta đưa đi 50 lạng bạc ăn mừng. Bây giờ hàng xóm láng giềng đa số ước ao chúng ta tùy tùng nhị ra thời gian sớm, từ đây trải qua cơm ngon áo đẹp sinh hoạt. Giả Vân gật gật đầu, Giả Bái đến cùng độc lập làm mấy năm làm ăn, thành thục nội liễm không ít, càng thêm thận trọng. Giả Bái tiếp tục nói, mấy ngày trước nghe nhị quản gia chuyên môn tìm ta kiểm toán, không có ra chút nào sai lầm, ta cũng coi như là không có phụ lòng nhị ra một phen tín nhiệm. Bây giờ cửa hàng làm ăn trước sau như một tốt, ta hướng tập nhân di nương đề nghị lại mở mấy cái chi nhánh, để Thúy Hồng, Tú Nga các nàng đi làm trưởng quỹ, đề nghị này không có thông qua, bị phu nhân cản lại. Câu chuyện vừa mở ra, Giả Bái thao thao bất tuyệt nói rồi rất nhiều, đại thể đều là đang nói trong cửa hàng sự tình. Giả Vân nghe xong một lúc sau, trầm ngâm nói chuyện, chi nhánh sự tình liền không muốn nói ra, bây giờ trong nhà tiền thu nhiều, chỉ mở cửa hàng cũng là bởi vì ba người các ngươi sớm nhất theo ta, bằng không sớm thủ tiêu. Bất quá ta vẫn là kiến nghị các ngươi tốn nhiều chút tâm tư, đọc sách biết chữ, học một ít số học gì gì đó, qua một thời gian ngắn ta đem tại trong tộc xây dựng nghĩa học, các ngươi có thể mỗi ngày dành thời gian đi dự thính một lúc. Kỳ thực đọc sách biết chữ sự tình, ta trước đây liền nói với các ngươi qua, có thể các ngươi không coi là việc to tát nhì, chuyện này ta cũng chỉ lại nói một hồi, các ngươi muốn đi càng xa, hơn không phải đọc sách biết chữ không thể. Thúy Hồng, Tú Nga hai người các ngươi cũng như thế, đừng tưởng rằng là cô nương già, nói cái gì nữ tử vô tài tiện thị đức phí lời, bây giờ các ngươi cũng ở bên ngoài một bên nhi trà trộn mấy năm, gặp một ít quen mặt, biết ta không phải nói lời nói dối. Ngươi nhìn chúng ta một chút ra, đại nha hoàn, tiểu nha hoàn, tất cả đều tại biết chữ đọc sách, học số học, không có một cái dám hạ xuống, các ngươi nếu như không tăng cường chút, chờ trong nhà cô nương lớn lên bên ngoài thời điểm, sẽ đoạt các ngươi việc xấu. Đến vào lúc ấy, các ngươi coi như tìm ta cũng là sẽ không để ý tới, bởi vì này vốn là ta định ra quý củ. Giả Vân lời nói ý vị sâu xa, nói rồi thật dài mấy câu nói. Hắn nói không phải lời nói dối, bây giờ mặc kệ là trong nhà, vẫn là bên ngoài nhi cửa hàng, đều thiếu hụt lượng lớn một mình chống đỡ một phương nhân tài. Trong nhà điển trang tự không cần phải nói, 5 vạn mẫu đất quan quản sự nhi liền muốn tốt hơn một chút người, để tiết ra quản sự đi quản lý điển trang, chung quy không phải kế lâu dài. Lại một cái, chính là 18 phường chính thức khởi công sau, nhất định sẽ mới mở rất nhiều cửa hàng, vì lâu dài phát triển cùng mạnh mẽ trường khống, Giả Vân tự nhiên cũng sẽ xếp vào người của mình vào. Có thể thời đại này tỷ lệ biết chữ vốn là không cao, trong nhà nha hoàn cũng không thể xuất đầu lộ diện đi cửa hàng quản sự. Vì lẽ đó chỉ có chờ thân vệ bồi dưỡng sau khi đứng lên, mới có thể mang những số tuổi lớn, lập được công đào thải ra khỏi đến, xếp vào đến cửa hàng đi. Tiết gia thương lộ, trên danh nghĩa là Tiết gia cùng nội vụ phủ, nhưng trên thực tế, nhưng là từ Giả Vân chủ tính chung quản lý. Lúc trước Giả Vân tại Từ Khê nói với Tiết Bàn lén lút, Tiết gia thương lộ, đem một phân thành ba, trừ ra vốn có thương lộ bên ngoài, còn có thể mặt khác thành lập hai cái tân thương lộ, bây giờ cũng đang chậm chậm từ không đến có trở thành hiện thực. Đến lúc đó, coi như cùng nội vụ phù hợp tác đến kỳ, hoặc là xuất hiện cái khác biến cố, Tiết gia nguyên bản thương lộ xảy ra vấn đề, đối Giả Vân tới nói, cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Vì lẽ đó, tại mới xây hai cái thương lộ thượng, cũng là cần đại lượng nhân tài. Như loại này dính đến toàn quốc các nơi thương lộ, tất nhiên là không thể toàn dùng người mình, cũng sẽ mạng các nơi anh tài, nhưng mình nếu là có người, đương nhiên phải an bài trước người của mình trên đỉnh. Mà Giả Bái ba người, nếu như bọn họ sẽ biết chữ viết chữ, lấy Giả Vân đối Giả Bái tín nhiệm, hắn là có thể đi làm một phương tổng quản. Thúy Hồng, Tú Nga cũng là có thể đi dạy phường hoặc theo trong phường làm quản sự, này có thể so với bảo vệ một cái cửa hàng có tiền đồ hơn nhiều. Ba người nghe xong Giả Vân căn dặn sau, đáp ứng nhanh chóng, biểu thị sau này sẽ tận lực nhiều đọc sách biết chữ. Bất quá Giả Vân nhìn bọn họ, tựa hồ cũng không có đem lời hắn nói để ở trong lòng, cũng sẽ không nhiều hơn nữa khuyên. Ba người này bây giờ so với bình thường gia đình kiếm nhiều lắm, sinh hoạt chậm rãi an nhàn lên. Tỷ như Giả Bái, tức phụ nhi hài tử Nhật Dương lo đầu, thu vào ổn định, đương nhiên sẽ không giống như trước đây liều mạng làm việc. Mà Thúy Hồng cùng Tú Nga, hai người chung quy chỉ là cô nương, sau đó là phải lập gia đình, phòng trừng tại hai trong lòng người, cũng là không có ý định cả đời xuất đầu lộ diện, đi ra làm việc. Quy 1 chương 183, Giả Xá muốn chết ố long sự kiện. Chương 183, Giả Xá muốn chết ố long sự kiện. Giả Xá bị hình phu nhân đỡ trở về phòng nghỉ ngơi sau, Giả Mẫu mang theo một đám nữ quyến theo lại đây, canh giữ tại giường mở. Bên cạnh, Bình Nhi chọc chọc Vương Hy Phượng cười trò, xì xào bàn tán nói, mãi mãi, này tình huống thế nào? La, ngươi xem, ta cái kia công công muốn chết rồi, này một chút đang hồi quang phản chiếu, chúng ta đều lại đây chờ hắn đi khí nhi đây. Vương Hy Phượng nhỏ giọng trả lời. Bình Nhi kinh ngạc trừng mắt nhìn, nghi ngờ nói, trước tiên còn rất tốt, làm sao bây giờ liền muốn chết rồi? Vương Hy Phượng xẹp xẹp miệng, thầm nói, người muốn chết còn không dễ dàng. Hắn nhưng là bởi vì tim đau thắt muốn chết, liền Vương Thái Y cũng không dám dùng thuốc. Liền tại hai người lúc nói chuyện, tiền viện Nhi Giả Chính cùng Giả Chân cũng tại dặn dò người chuẩn bị quan tài cùng linh đường chờ tất cả sự vật. Toàn bộ giả phủ tùm la tùm lum. Phía sau Nhi Tu thăm viếng biệt thự cũng kêu ngừng, dù sao đều phải chết người, sao có thể tại vào lúc này kiến biệt thự? Không kém mấy ngày nay thời gian. Đồng thời, Giả Chân lại phái Giả Dung đi Thuận Thiên phủ cùng Tông Nhân phủ lập hồ sơ. Bởi vì Giả Xá có nhất phẩm tướng quân tước vị, hắn chết rồi nhất định phải trải qua hai cái này bộ ngành thẩm tra, sau Giả Liễn mới đánh bại chờ tập tước. Chơi càng ngày càng tối, giả phủ dựa theo cao nhất quy cách, trong ngoài đều treo lên đèn lồng, như quan hệ như thế đèn đuốc sáng choang, rọi sáng toàn bộ phố Ninh Linh. Trong phòng, ngồi ở trên ghế Giả Mẫu than thở, lão lệ tung hành, bên cạnh Vương phu nhân nhỏ giọng khuyên giải, nhưng rước lấy mấy cái liếc mắt. Một hồi lâu qua đi, Giả Mẫu đều sắp đói bụng hôn mê, để Uyên Ương đỡ đứng lên, đi tới bên giường, nhìn một chút, thấy Giả Xá đang ngủ say. Còn không có đi khí nhi. Hồi quang phản chiếu có thể chống đỡ thời gian dài như vậy. Giả Mẫu dù gì nói, tỏ rõ vẻ nghi hoặc. Vương phu nhân trần trừ nói, đại bá ca có phải là có cái gì hoàn quất, không thể nhắm mắt, vì lẽ đó chống không xong khí. Có khả năng này. Giả Mẫu vừa nghĩ cảm thấy Vương phu nhân nói có lý, trầm ngâm chốc lát, nàng nói, ta rõ ràng, hắn đây là đang đợi Liễn ca nhi trở về cho hắn đưa ma đây. Đó lấy, nàng liền người đem Giả Chân gọi vào, hỏi, các ngươi hôm nay đem bạc đưa đến quận vương trong phủ, có hay không nói Liễn ca nhi cùng Bảo Ngọc lúc nào có thể trở về? Giả Chân chắp tay trả lời, vương gia nói rồi, sợ là phải đợi 10 ngày nửa tháng mới được, này một chút đang trên đầu sóng ngọn gió, lại là mạng người đại án, liền như thế thả. Triều đình cũng không tốt hướng về thiên hạ bách tính bằng dao. Giả Mẫu thở dài, xoay người tiến lên, nắm chặt Giả Xá tay, hai mắt đẫm lệ nói: "Ta nhỏ nhi a, ngươi sợ là không thể nhắm mắt, này hồi quang phản chiếu, sao có thể chống đỡ hơn nửa tháng?" Ai? Trong phòng bầu không khí không nói ra được nghiêm nghị, đặc biệt yên tĩnh, chỉ có Giả Xá tiếng hít thở cùng Giả Mẫu nói đầu đầu âm thanh. Lúc này, Giả Chính từ bên ngoài nhi đi vào, cùng Giả Mẫu nhỏ giọng nói: "Mẫu thân, linh đường cùng quan tài đều chuẩn bị tốt, cái khác muốn dùng đồ vật cũng đều đang gia tăng đặt mua." Ai, khoảng thời gian này ngươi liền khổ cực một thoáng. Cùng Chân Ca Nhi đồng thời đem này trong phủ ngoại phủ quản lý thỏa đáng. Giả Mẫu sắc mặt bi thương phân phó nói. Giả Chính đáp một tiếng, quay đầu lại cùng Vương Hy Phượng nói, Phượng tỷ nhi liền giúp bận bịu quản lý một thoáng bên trong làm sao? Vương Hy Phượng trầm ngâm một thoáng, liền gật đầu đáp ứng. Dù sao đây là nàng công công muốn chết rồi, nếu như cái gì đều mặc kệ, đúng là sẽ cho người nói nàng không có hiếu tâm. Bên cạnh Vương phu nhân đem chìa khóa cùng sổ sách để người lấy đến, giao cho Vương Hy Phượng nói, tất cả lấy dùng, ngươi sắp xếp chính là, không cần phải gấp gáp đến theo ta báo cáo, chờ sự tình xong xuôi lại nói. Giả Mẫu đói bụng chóng mặt hoa mắt, dặn dò bà tử để người lấy chút bánh ngọt đồ ăn đơn giản ứng phó một chút đi, như thế vẫn bị đói, cũng không phải một chuyện. Nói, nàng lại dặn dò Giả Thám Xuân, Giả Nên Xuân, Giả Tích Xuân ba cái, mấy người các ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi, thủ ở chỗ này cũng lên không là cái gì tác dụng. Mấy nữ nhìn nhau sau, đều đứng dậy hành lễ xin cáo lui. Chỉ chốc lát sau, cái khác tứ vương bắt công nhận được tin tức, đều phái nữ quyến sang đây xem nhìn. Còn chưa có chết a, chống đỡ đủ lâu a. Có người xì xào bàn tán nói, nghe nói vừa không lâu mới đánh nhi tử, đây là lệ khí quá nặng, không phải như thế dễ dàng đi tức giận. Đánh cái kia là con thứ. Sở dĩ không xong khí, có thể là đang đợi Giả Liễn cái này con đích trở về đưa ma. Đáng tiếc Giả phủ nhất đẳng tướng quân lại muốn hàng nhất đẳng. Giả Vân ra. Giả Vân biết được Giả Xá muốn chết rồi tin tức sau, trong lòng buồn chồn nói: "Không nên a, ta khống chế khỏe mạnh, không đến nỗi đem hắn giết chết a." Tiết Bảo Thoa thấy Giả Vân trầm ngâm không nói, nhỏ giọng hỏi: "Phu quân, Giả Xá dù sao cũng là Lâm muội muội đại cứu, nàng cần phải qua xem một chút." "Ừm, là mau chân đến xem, ta đây liền sắp xếp." Giả Vân phục hồi tinh thần lại, đứng dậy đi ra khỏi phòng, để Giả Vân Lâm tìm người đem cố kiệu nhất đến viện. Sắp xếp thỏa đáng sau, hắn tìm tới Lâm Đại Ngọc, nói: "Xá đại gia muốn chết rồi, nghe nói đều hồi quang phản chiếu, Giả phủ linh đường đều bố trí kỹ càng, ngươi đây liền qua xem một chút đi." Trầm ngâm một thoáng, hắn nói bổ sung: "Ta để mỹ nhân bồi ngươi qua, nàng luyện qua vũ, 3, 5, 8 người dễ dàng không tới gần được, có thể để bảo vệ ngươi." Lâm Đại Ngọc mím mím miệng, gật gù, liền mang theo mỹ nhân, Tử Quyên, Tuyết Nhạn cộng thêm mấy cái ma ma tại thân vệ hộ tống hạ, đi tới Giả phủ. Hành lang hạ, tập nhân nghi ngờ nói: "Xá đại gia khỏe mạnh, làm sao liền muốn chết cơ chứ? Ngươi lời này nói, người thật muốn chết, bất cứ lúc nào cũng có thể tắt thở." Giả Vân lắc đầu mỉm cười nói. Tập nhân cười hì hì nói: "Này Xá đại gia chết rồi, Liễm Nhị gia liền có thể tập tước, Liễm Nhị mãi mãi cũng là có cá mệnh." Nói đến, toàn bộ Giả phủ nữ quyến, trừ ra Thám Xuân ba người bên ngoài, thành ra liền Vương Hy Phượng không có cá mệnh. Mỗi lần sang năm mới thời điểm, Giả mẫu, Hình phu nhân, Vương phu nhân đều có thể đi trong cung tham gia tiệc rượu, liền Vương Hy Phượng không có tư cách đi. Giả Vân cười cợt, trầm ngâm nói: "Ta luôn cảm giác có chỗ nào không phải quá thích hợp, rồi lại không nói ra được cái nguyên cớ đến. Không nghĩ ra cũng đừng nghĩ, tiêu hao đầu óc không đáng." Tập nhân tiến lên áng chừng mũi chân, cho hắn vỏ huyệt thái dương. Giả Vân ha ha cười không ngừng, bắt lấy hai tay của nàng, đem dựa lưng ở trên người nàng, mềm mại, đặc biệt thoải mái. "Người này à, thực sự là vận mệnh không thường, hôm nay chạm vạ mới cùng Giả Xá ầm ĩ một trận, buổi tối hắn nhưng muốn chết rồi." Giả Vân nhìn tinh không đen nhánh, thở dài nói. Tập nhân từ sau lưng của hắn, ôm hông của hắn, đầu tựa ở trên lưng hắn, nhỏ giọng nói: "Hắn loại người như vậy, chết rồi cũng tốt, miễn cho không phân thị phi cùng đúng sai phải trái, tổng nghĩ đến chiếm nhà chúng ta tiện nghi." Vinh Quốc phủ. Lâm Đại Ngọc lại đây, Giả Mẫu hết sức cao hứng, tất nhiên là lại không tránh khỏi một phen khóc sức mướt hàn huyên. Một hồi lâu, Lâm Đại Ngọc mới được đến cơ hội tiến lên liếc mắt nhìn Giả Xá, thấy hắn mặt mày hường hào, đang ngủ say tiểu dáng, quay đầu lại hỏi Giả Mẫu nói: "Bà ngoại, đại cựu dáng dấp như vậy, không giống như là hồi quang phản chiếu a, đây là ngủ rồi?" Giả Mẫu lắc đầu thở dài nói: "Nha đầu ngươi là không hiểu, người này trước khi chết ta, hồi quang phản chiếu, so người bình thường xem ra cũng phải có tinh thần." Lâm Đại Ngọc như hiểu mà không hiểu, mẫu thân nàng tạ thế, nàng con nhỏ, cũng chưa từng xem người trước khi chết tiểu dáng, vì lẽ đó cũng không có thể xác định Giả Xá là muốn chết rồi, vẫn là ngủ. Trở lại Giả Mẫu bên người. Giả Mẫu lôi kéo Lâm Đại Ngọc tay, hỏi hết đông tới tây, còn cố ý hỏi thăm Lâm Như Hải hướng đi. Lâm Đại Ngọc đều cẩn thận trả lời. Nàng từ khi trở về một lần Giang Nam sau, hiểu rõ rất nhiều sự tình, biết trước mắt bà ngoại tuy là thân nhân của nàng, nhưng cũng là cái cười diện phận, Lâm Như Hải lúc trước chúng độc, thì có Giả phủ bóng người. Hơn nữa nàng hồi kinh sau, nghe nói Giả phủ còn lén lút ẩn giấu chân ra bạc, thì càng thêm xác định việc này. Vì lẽ đó, Lâm Đại Ngọc xem Giả Mẫu biểu hiện tương đối phức tạp. Một mặt, Giả Mẫu đối với nàng quả thật có công ơn nuôi dưỡng. Mặt khác, Giả Mẫu dưỡng dục nàng, nhưng là có chứa mục đích, tâm tư không đơn thuần, vì lẽ đó phần ân tình này liền giảm đi. Người một khi có hoài nghi, liền sẽ cảm thấy khắp nơi đều điểm đáng ngờ, đâu đâu cũng có sơ hở. Cái gọi là biết người biết mặt nhưng không biết lòng, vào lúc này Lâm Đại Ngọc tuy rằng trước sau như một cùng Giả Mẫu nói chuyện, nhưng trong lòng nhưng có phòng bị, thấy thế nào đều cảm thấy Giả Mẫu cái kia khuôn mặt tươi cười làm người lạnh lẽo tâm gan. Nếu không phải Giả Xá vào lúc này thật muốn chết rồi, Lâm Đại Ngọc sợ là sẽ không dễ dàng đến Giả phủ. Thời gian chậm rãi qua đi, tứ vương bắt công cái khác nữ quyến lần lượt cáo tử, này một chút Giả Xá tổng không xong khí, các nàng cũng không tốt chờ đợi thêm nữa. Sau đó, Giả Mẫu mang theo một đám nữ quyến ngồi bất động chờ đợi, chỉ sợ Giả Xá đi khí, bên người không ai. Giả Chính, Giả Chân, Giả Dung, Giả Tông, Giả Tường bọn người cũng đều ở bên ngoài chờ đợi, chỉ cần trong phòng có một chút động tĩnh, bọn họ liền muốn bắt đầu bận điệu lên. Trong phòng ngoài phòng người, thủ đến nửa đêm, đều kiệt sức, ngáp ngất trời. Nếu để cho bọn họ sống phóng túng, bọn họ đúng là tinh thần vô cùng, nhưng là như thế ngồi bất động, chỉ tọa một lúc, chính là gian vặt, huống chi còn tọa đợi lâu như vậy. Đúng là ngủ ở trên giường Giả Xá, nửa đêm mơ màng tỉnh lại, cả người tinh thần sảng khoái, vừa đứng dậy, liền thấy một phòng người. "Mẫu thân, các ngươi đây là?" Giả Xá ngạc nhiên hỏi. Đang ngủ gà ngủ gật Giả Mẫu tỉnh lại, trong lòng hơi hồi hộp một chút, đứng dậy tiến lên, nắm chặt Giả Xá tay, khóc tăng nói: "Xá." "Ô ô." Cái khác nữ quyến cũng đều phục hồi tinh thần lại, cho rằng Giả Xá nhanh không còn, mặc kệ có thật lòng không, đều đi theo gào khóc lớn lên. Gian ngoài Giả Chính bọn người, nghe được trong phòng tiếng khóc, đều hít một hơi thật sâu. Giả Chính nói: "Chúng ta cũng vào thấy đại ca một lần cuối, mặt khác Dung Ca Nhi đi bên ngoài dặn dò, đem chuẩn bị tốt áo liệm các loại vật kiện nhi đều cầm đi vào." "Ai?" Nói, hắn thở một hơi dài, cất bước đi đến. Đến trong phòng, thấy Giả Xá còn ngồi, hai mắt ngây người, Giả Chính thở phào nhẹ nhõm, ám đạo cuối cùng cũng coi như có thể cùng đại ca nhìn tới một lần cuối. Liên liên vội vàng tiến lên, than thở cùng Giả Xá khi nói chuyện. Giả Xá vốn là đang vì trong phòng nhiều người như vậy bồn chồn, Giả Mẫu ôm hắn khóc sướt mướt, cái khác nữ quyến theo đau thương, vì lẽ đó hắn đang ngẩn ra đây, không biết tình huống thế nào. Vào lúc này Giả Chính lại tiến lên cùng hắn nói chi kỳ nói, chỉ là nghe, Giả Xá liền cảm giác được không đúng. Hồi quang phản chiếu? Không thể a, ta đây không phải hồi quang phản chiếu, chỉ là buổi chiều uống một chút nhi rượu, đầu có chút chóng mặt, thêm vào nào sẽ tử tim đau thắt có chút dằn vặt người, cho nên mới ngủ. Giả Xá lớn tiếng giải thích. Nhưng hắn dáng dấp như vậy, tại Giả Mẫu lý giải, nhưng là không cam lòng chết đi. Cho nên nàng khuyên giải nói, Xá Nhi, nương biết ngươi đang đợi Liễn Ca Nhi trở về, nhưng hắn trở về còn muốn nửa tháng đây, ngươi cũng đừng đợi, nghe đường, sớm chút lên đường thôi, ta sẽ dặn dò nhiều người cho ngươi bị chút tiền vàng mã. Giả Xá không nói gì cực điểm, tức sạm mặt lại, đột nhiên tránh thoát giả chính hai tay, từ trên giường nhảy xuống, lớn tiếng nói, mẫu thân ngươi xem, ta nhảy nhót tư mừng, thật sự không phải muốn chết rồi. Quy một chương 184, tuần bộ doanh mở rộng. Giả phủ là tu tham viếng biệt thự vắt hết vóc. Chương 184, tuần bộ doanh mở rộng. Giả phủ là tu tham viếng biệt thự vắt hết vóc. Ngày mai, giả phủ náo loạn cái đại ô long sự kiện, không tới nửa ngày, liền ở kinh thành chuyển khắp. Giả phủ ở kinh thành tuy rằng chỉ có thể coi là nhị lưu gia tộc, nhưng cũng là hân quý tập đoàn một phần tử, bách tính liền thích xem đám này hân quý chuyện cười. Giả Vân lại không xen vào nữa đám này chuyện vô bổ, mà là đem tinh lực toàn bộ đặt ở tuần bộ doanh chỉnh đốn cùng mở rộng thượng. Mở rộng sau tuần bộ doanh, đem vùng đông, tây, nam, bắc, ngũ đại thành vệ sở. Một cái thành vệ có 5600 người, hàm 5 cái thiên hộ sở. 5 cái thiên hộ sở, bao hàm một cái thần cơ doanh, phân phối hỏa khí. Một cái kỵ binh doanh, am hiểu đột kích, phân phối 3 ánh mắt súng cùng loại nhỏ hỏa pháo. Còn có một cái kiện vệ doanh, tương đương với tác chiến ở vùng núi bộ đội đặc chủng. Còn lại 2 cái thiên hộ sở thì đều là bộ binh, phối có thần tín nỗ, có lợi cho công thành, mai phục, ách thủ, đột phá vòng vây, rằng co chờ chiến pháp. Nay ngũ đại vệ sở, tên là binh bộ quản hạt, nhưng lương động nhưng là từ nội khố rút phát, biên chế cũng là từ Tân Hoàng hạ chỉ định ra đến. Có thể thấy được, Long Thái Hoàng đế đối với kinh thành vấn đề an toàn có trọng thị bao nhiêu. Đương nhiên, chi bộ đội này tự xây dựng thêm khởi nguồn, liền không chỉ là vì kinh thành trị an mà thiết, mà là vì tương lai có một ngày có thể kéo ra ngoài đánh trận đánh ác liệt, tiêu chuẩn cực cao. Tuần bộ doanh mở rộng là kiện cực kỳ rườm rà sự tình. Binh lính bình thường thì có thể tại bách tính cùng lưu dân chọn. Quan quân thì nhất định phải tại kinh doanh tuyển chọn, trong đó quan trọng nhất không chỉ là xem năng lực, đồng thời ra thế cùng quan hệ xã hội cũng phải thuật thiết, không thể cùng tứ vương bắt công những người này có liên quan. May là có Cẩm Ý vệ từ bên hiệp trợ, bằng không chỉ dựa vào Giả Vân, ngũ đại vệ không biết lúc nào tài năng thành quân. Đương nhiên, Cẩm Ý vệ vốn là phụ có giám quân chi trách, cũng coi như là vì chính mình làm việc. Cho tới giám quân vấn đề, mỗi cái ngàn hộ đều có một cái thái giám cùng một cái Cẩm Ý vệ đảm nhiệm tổng giám, mỗi cái bách hộ sở cũng sắp xếp một cái Cẩm Ý vệ giám quân. Những giám quân này, căn cứ thả thiếu không đầu nguyên tắc, cũng là ưu chúng tuyển ưu, bình thường cũng đem cùng binh sĩ cùng huấn luyện. Tuyển điều giám quân, đặc biệt giám quân xây ở bách hộ sự tỉnh, là Giả Vân đặc biệt cùng Tân Hoàng nói ra. Hắn cũng không muốn bản thân lao tâm lao lực đem bộ đội dựng lên sau, còn muốn gây nên Tân Hoàng ngờ vực, dứt khoát từ vừa mới bắt đầu liền bằng phẳng. Dù sao, coi như hắn không để cập tới, triều đình như trước sẽ an bài giám quân lại đây. Tuy rằng có giám quân, nhưng này cũng gây trở ngại Giả Vân xếp vào người của chính mình, trưởng khống bộ đội. Ở bên ngoài, mấy trăm võ nghệ tinh xảo giả ra tử đệ được bổ nhiệm làm tổng kỳ, tiểu kỳ chủng loại quan quân. Như Liễu Tương Liên cùng một ít từng tại chiết giang lập được công thân vệ, đa số được bổ nhiệm làm mấy hộ. Lén lút, Giả Vân thì từ những lưu dân bên trong chọn chút ra thế thuật thiết, tìm cơ hội gặp mặt nói chuyện, không tưởng lôi kéo, vừa đấm vừa xoa, để bọn họ tại cơ sở đảm nhiệm thái mắt của chính mình. Mặt khác, tuần bộ doanh trụ sở từ thành nội di chuyển đến ngoài thành. Liên tại bãi tiểu thạch, sát bên 18 phường không xa. Mấy vạn người quân doanh trụ sở, vô cùng rộng rãi. Vừa vặn kinh thành lưu dân nhiều, lao lực đầy đủ, mới xây quân doanh có thể tiết kiệm không ít thành phẩm. Chính vì như thế, kinh thành lưu dân trên căn bản bị quét đi sạch sành sanh. Mặc kệ là ở trong thành, vẫn là ở ngoài thành, hầu như rất khó lại tìm đến lưu dân bóng người. Cái này cũng là một công đôi ba việc chuyện tốt. Tuần bộ doanh mở rộng tiến hành khí thế hùng hực, lưu cùng biên hộ tề dân cũng tại đồng thời tiến hành. Sau này ở kinh thành địa giới, nếu như không có hộ tịch, đem toàn bộ kéo đi phạt làm 3 năm lao dịch. Không chỉ làm chính là công việc bẩn thỉu công việc mệt nhọc, hơn nữa còn không có thu vào. Ăn cơm khẳng định cũng là ăn không đủ no, có thể sống chính là vận hạnh. Cùng lúc đó, Vinh Quốc phủ Giả Xá nhưng tại chịu đủ tâm rào đau đớn nỗi khổ. Giả phủ mời rất nhiều danh y đến đây trị liệu, chính là tìm không ra bệnh gì nhân, cũng không dám tùy tiện dùng thuốc. Giả Xá không so với thường nhân, có nhất đẳng tướng quân tước, tuy không có thực quyền, nhưng cũng là huân quý, nếu như xảy ra vấn đề, không ai dám thừa gánh trách nhiệm. Càng nguy hiểm hơn chính là, Giả Xá lòng này còn đau, lúc nào cũng ngưng thời gian phát, không có quy luật, bây giờ liền càng là gia tăng các thái y trị liệu độ khó. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Giả Xá liền từng bước tiểu tùy lên. Dù cho tại không phát bệnh thời điểm, sắc mặt của hắn cũng là trắng xám vàng như nghệ, hai mắt càng là lõm lợi hại, khiến cho hắn liền trong phòng tiểu thiếp đều không có tinh lực dính dáng tới. Giả Xá cũng bởi vậy tính khí càng ngày càng kém, ở nhà động trách đánh chửi Giả Tông, nếu không liền đánh chửi nha hoàn cùng tiểu thiếp. Nha hoàn cùng tiểu thiếp cũng vẫn có thể nhẫn, dù sao cũng là người hầu, không có phản kháng tư cách. Nhưng Giả Tông ở trong bóng tối, nhưng đem Giả Xá hận thấu, hận không thể Giả Xá lập tức đi chết. Giả phủ xây dựng tham viếng biệt thự, ngừng mấy ngày, lại bắt đầu khởi công. Nhưng mà hậu kỳ tài chính còn chưa xuống thực, vì lẽ đó Giả Mâu mấy người cũng bắt đầu sốt ruột lên. Ngày này, Giả Mâu đem Giả Xá, Giả Chính, Giả Chân gọi tới, thương lượng muốn làm sao xoay sở bạc. Giả Mâu nói, Tiết gia cùng Giả Vân mặc chung một quần, bọn họ chỗ ấy là không có cách nào cho tới bạc, chúng ta Giả phủ chung quy là muốn mặt mũi, không thể khóc lóc van mài quấn quýt lấy đi cầu hắn. Cho tới truy cứu Giả Vân cùng Tiết gia, cũng phải chờ cô nương thăm viếng sau, chúng ta sẽ tìm cơ tìm bọn họ tính sổ. Nhưng thăm viếng biệt thự xây dựng nhưng không thể định, trong năm nhất định phải xây xong, đầu năm sau cô nương liền muốn thăm viếng, trì hoãn không được. Nói, nàng liếc mắt nhìn Giả Chân, hỏi, Chân ca nhi, lần trước ngươi nói đi Hạ gia lại mượn ít bạc, không biết có thể mượn đến nhiều ít. Nay khó nói à, lần trước đã mượn 50 vạn lạng, Hạ gia không thể so với Tiết gia giàu có, cũng không thể để bọn họ đập nổi bán sắt chi viện chúng ta đi, nghĩ đến người của Hạ gia cũng sẽ không ngu xuẩn như vậy. Giả Chân trầm ngâm nói. Giả Mẫu gật đầu nói, có thể mượn nhiều ít, liền mượn nhiều ít đi, các ngươi lại nói một chút, có còn hay không những nơi khác có thể nghĩ đến biện pháp. Vương gia bên kia nhi, cũng không biết còn có thể mượn đến bạc không. Giả Chính chần chừ nói. Giả Xá nói tiếp, Vương gia chi tiêu cũng lớn, anh vợ, Vương Tử Đằng, trước tuần một bên, vì lôi kéo biên quan tướng sĩ, khẳng định tốn không ít bạc, bây giờ lại đi tới phía Nam đảm nhiệm Tam tỉnh tổng đốc, sợ cũng là phải hao phí không ít bạc, mới có thể mở ra cục diện. Vương Tử Đằng đi Giang Nam đảm nhiệm Tam tỉnh tổng đốc, là rất khó chiếm được quan viên địa phương chống đỡ. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn là huân quý, lại là võ quan, thiên nhiên không bị quan văn tiếp đãi. Vương gia tại Kim Lăng tuy nói cũng là một trong bốn dòng họ lớn nhất, nhưng đặt ở toàn bộ Giang Nam địa giới, nhưng lại có chút không đáng chú ý, dù sao Giang Nam xưa nay văn phong cường thịnh, triều đình có rất lớn một phần quan văn đều đến từ Giang Nam. Giang Nam có rất nhiều gia tộc cùng quan chức, đều cùng trong triều đình khu có ngàn vạn kia quan hệ, Vương Tử Đằng muốn triển khai công tác, nhưng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Giả Mẫu mở miệng nói, mặc kệ Vương gia còn có thể hay không thể mượn đến bạc, cũng phải đi thử xem, mặt khác để Châu ca con dâu hồi chuyến nhà mẹ đẻ, lý ra là có tiếng thư hương môn đệ, trong nhà khẳng định không thiếu bạc, xem có thể hay không mượn chút đến. Nói như thế, việc cấp bách, vì xây dựng thăm viếng biệt thự, chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi mượn đến bạc địa phương, cũng phải đi thử xem. Giả Chính gật đầu đáp, được, ta chờ một lúc liền dặn dò Vương thị về nhà mẹ đẻ một chuyến, mặc kệ nhiều ít, cũng phải lại mượn ít bạc trở về. Cho tới Lý gia bên kia, vẫn là Vương thị cái này làm bà đi nói với Lý Hoàn đi, tin tưởng nàng sẽ thông tình đạt lý, về nhà mẹ đẻ nghĩ biện pháp. Giả Mẫu nhắc nhở, Vương gia bên kia, Phượng cây ớt cũng theo trở lại, nàng tại Vương gia, ngược lại cũng ăn mở, có nàng từ bên gõ cổ vũ, mượn ngân việc nên dễ dàng rất nhiều. Nói tới chỗ này, nàng hỏi Giả Chính nói, tối hôm qua chính con dâu lại đem trong phủ sổ sách cùng kho hàng chìa khóa thu hồi đi tới. Là Phượng tỷ nhi chủ động trả, nàng nói thân thể mình không được, mệt nhọc không được, trong phủ không có quá chuyện quan trọng, tận lực liền không dính líu. Giả Chính trả lời. Giả Mẫu trầm ngâm một lúc sau, nói, Phượng cây ớt thân thể xác thực cần điều dưỡng, bất quá nàng quản gia thủ đoạn xác thực không lời nói, liền như thế nghỉ ngơi cũng không phải sự tình. Sau đó hay là muốn tìm cái vẹn toàn đôi bên biện pháp, vừa có thể quản sự, lại có thể điều dưỡng thân thể. Các ngươi đừng tưởng rằng ta bất công, thường ngày Phượng cây ớt quản gia thời điểm, ta rất ít bị đám này việc vặt quấy, bây giờ nhưng đại sự chuyện nhỏ một đồng lớn, tiếp tục như thế không thể được, ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Nàng công khai biểu dương Vương Hy Phượng, kỳ thực là đối Vương phu nhân có rất lớn bất mãn. Bà tức hai người đều trong lòng rõ ràng, lẫn nhau thấy ngứa mắt, đều muốn trưởng khống giả phụ quyền lên tiếng, minh tranh ám đấu nhiều năm như vậy, song phương đã sớm như nước với lửa. Giả Chính nhưng không có lý giải bên trong ý tứ, chỉ là theo nói trả lời, cái kia chờ sau này viện tử sửa tốt, liền để Phượng tỷ nhi chuyên quản trong sân sự tình đi. Có thể, bất quá chuyện này còn sớm, việc cấp bách vẫn là trước tiên muốn xoay sở bạc. Giả Mẫu vuốt cằm nói. Giả Xá nói chen vào hỏi, mẫu thân, mấy ngày trước Đại Ngọc lại đây, ngươi có hay không đề cập với nàng nhà chúng ta khuyết bạc sự tình? Lâm gia bên kia còn có cơ hội mượn đến mà sao? Nói tới Lâm Đại Ngọc, Giả Mẫu liền có chút bất mãn. Nàng thở dài nói, cô nương hiện tại lớn hơn, có tâm tư, cũng không biết học từ ai vậy, trở nên như cái cá trạch như thế. Ta có ý định nói với nàng muốn tìm Lâm gia mượn ít bạc, nàng nhưng tả cố mà nói hắn, hoặc không lưu thu, giả vờ ngây ngốc, chính là không tiếp lời. Ta đều lớn như vậy số tuổi, cũng không tiện đem sự tình nói do nói, bằng không xá nhi ngươi cho Đại Ngọc phụ thân đi tin một phòng, nói một chút việc này đi. Giả Xá gật đầu đáp, được, nhi tử chờ chút liền viết thư đi, có táo không có táo đánh ba xào lại nói. Giả Mẫu thở dài nói, đây là tiền đến thời gian sử dụng phương hận thiếu à, các ngươi nói chúng ta giả phủ những năm này là đi rồi cái gì vận xui, này thu vào khởi nguồn là càng ngày càng thiếu, lại tiếp tục như thế, sợ là chống đỡ không được bao lâu. Giả Chân nói tiếp phụ hòa nói, những năm này điển trang thượng cũng kinh tế đình trệ, hàng năm gặp tai họa, thu hoạch càng ngày càng tệ, tối đời sợ là muốn rối loạn. A. Đột nhiên Giả Xá che ngực lại đau lên, đột nhiên quát to một tiếng, đem Giả Mẫu bọn người giật nảy mình. Những ngày qua Giả Xá trong lòng thỉnh thoảng đau thượng mấy lần, Giả Mẫu bọn họ đều không cảm thấy kinh ngạc, đều hai mặt nhìn nhau, sau đó đồng thời thở dài. Tàn đi đi, Xá Nhi ngươi hồi viện nhi đi gào khóc đi, ta bà lão này tử không chịu được như ngươi vậy ồn ào. Giả Mẫu phất tay nói chuyện. Giả Xá dáng dấp kia, một chốc lại chết không được, mỗi ngày đau thương, thái y lại kiểm không tra được nguyên nhân sinh bệnh, khiến cho Giả Mẫu đều có chút mất kiên nhẫn. Giả Xá nghe vậy đau lòng, cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể gào thét, che ngực, lảo đảo ra Vinh Khánh đường, thẳng đến bản thân tiểu viện nhi đi tới, dáng dấp không nói ra được thê thảm. Quy 1 chương 185, quân doanh thị sát, hoàng đế tiết lộ khoa cử đề thi. Chương 185, quân doanh thị sát, hoàng đế tiết lộ khoa cử đề thi. Sáng sớm, bãi tiểu thạch trong quân doanh, tiếng la giết vang tận mây xanh. Trải qua chừng 10 ngày chỉnh đốn, tuần bộ doanh ngũ đại vệ sở nhân viên đã toàn bộ chiêu mãn, cung cấp tốc vùi đầu vào huấn luyện ở trong. Bãi tiểu thạch thượng, lít nha lít nhít che kín lều vải, tuy nói quân doanh còn chưa xây xong, nhưng cũng không ảnh hưởng các binh sĩ thao luyện. Hơn nữa Giả Vân còn quy định, tuần bộ doanh đều sẽ cả năm kiên trì huấn luyện, mỗi tuần nghỉ ngơi một ngày, chưa bao giờ gián đoạn. So với kinh doanh, một năm mới tập trung huấn luyện 2-3 tháng tới nói, tuần bộ doanh huấn luyện cường độ mạnh không biết bao nhiêu lần. Bởi vì tuần bộ doanh vừa thành quân, vì lẽ đó mới bắt đầu huấn luyện đều là cộng đồng môn học. Tỷ như đội ngũ, thể năng, từng binh sĩ chém giết, cung tên cùng hỏa khí huấn luyện tác xạ, phá chờ nội dung. Chờ sau 3 tháng, toàn quân đem tiến hành sát hạch, hoàn toàn hợp lệ, sẽ chuyển huấn chuyên nghiệp môn học. Tỷ như thần cơ doanh, sau này đem chủ yếu huấn luyện hỏa pháo, hỏa súng, hỏa tiễn, hỏa thật lê, to nhỏ súng kíp, to nhỏ tướng quân đồng, to nhỏ thiết pháo, thần cơ tiễn chờ hỏa khí điều khiển. Đồng thời còn muốn cùng bộ binh, kỵ binh liên hiệp huấn luyện, tương lai cũng sẽ phối hợp bộ binh, kỵ binh tác chiến. Nội dung huấn luyện vô cùng phong phú. Cho tới cái khác binh chủng càng không cần phải nói, tương lai chuyên nghiệp huấn luyện cũng đều vô cùng nặng nề, kiên trì từ thực chiến xuất phát, tiêu chuẩn cao, nghiêm yêu cầu, đem bộ đội huấn luyện sinh long hoa hổ, tranh thủ tương lai ở trên chiến trường, rực rỡ hào quang. Buổi sáng, Thái Dương quay nướng đại địa. Doanh môn bên ngoài, Long Thái Hoàng đế vi hành mang theo một đám hộ vệ cùng mấy cái thái giám, đánh giá này tòa đơn sơ quân doanh. Quân doanh tuy nói đơn sơ, nhưng lộ ra tinh khí thần nhưng không bình thường. Đặc biệt là doanh môn trước một đội làm nhiệm vụ quân binh, đều là cao lớn thu kịch hán tử, đứng ở đàng kiết như một cây tiêu thương, không núp ních, tựa hồ trời sập xuống, cũng không ảnh hưởng tới ý chí của bọn họ. Long Thái Hoàng đế cùng phía sau Dạ Vân cười nói, lúc này mới thời gian bao lâu, Ái Khanh liền để tuần bộ doanh đại biến lĩnh dạng, quả nhiên là có tài chi sĩ, không có hưởng phí chấm tin cậy. Vi thần là hoàng thượng ban sai, không dám có một tia một hào lười biếng, e sợ phụ lòng thánh nhân. Dạ Vân vội vã chắp tay trả lời. Long Thái đế cười nói, rất tốt, hy vọng Ái Khanh có thể trước sau như một đem loại này sức mạnh tiếp tục giữ vững, chỉ cần có thể đem tuần bộ doanh huấn luyện tốt, chính là một công lao lớn, mong rằng Ái Khanh bắt lấy cơ hội này. Nói xong, không chờ Dạ Vân đáp lời, hắn liền cất bước hướng về quân doanh đi đến. Có Dạ Vân ở đây, các binh lính tuy nói không biết đám người chuyến này là lai lịch gì, nhưng cũng không dám nhiều vấn đề, liền vội vàng đem cửa bố trí cự mã đẩy ra. Cho tới loại kia hoàng đế đến, binh sĩ cũng không cho tùy tiện vào quân doanh sự tình, tại Dạ Vân nơi này chắc chắn sẽ không phát sinh, như vậy không phải đáng không thể lập công, trái lại là đầu tới mới làm như vậy. Tiến quân vào doanh, trước mặt nhìn thấy chính là một loạt bài chỉnh tề lều vải. Này một cái lều vải có thể ở bao nhiêu người? Long Thái đế hiếu kỳ nói. Dạ Vân trả lời, một cái tiểu kỳ trụ một cái lều vải, tất cả đều mở ra phô, coi như sau đó doanh trại xây xong, tuy nói có thể ngủ trên dưới giường, nhưng như trước là một cái tiểu kỳ trụ một cái phòng. Long Thái đế gật gật đầu, không có vội vã đi sân huấn luyện quan sát các binh sĩ huấn luyện tình huống, trái lại rất có hứng thú đi vào đỉnh đầu trong lều kiểm tra. Lều vải tất cả đều là da trâu lều lớn, khung xương làm mảnh gỗ làm, chuẩn mao kết cấu, tháo dỡ thuận tiện. Giường chung từ giá gỗ cộng thêm tông lót tạo thành, chiếu mặt trên bày ra chăn bị gấp thành bốn phương nơi, phóng tầm mắt nhìn, tất cả đều xếp thành một cái tuyến. Long Thái đế ánh mắt sáng ngời, cảm giác đi tới trong lều vải đặc biệt thoải mái, hắn cười ha hả nói, xem ra tuần bộ doanh quân kỳ chấp hành rất nghiêm khắc à, từ những chi tiết này liền có thể nhìn ra một, hai. Chỉnh tề mà lăng giác phân minh chăn, chậu rửa mặt, khăn mặt, quần áo các loại đồ dùng hàng ngày, tất cả đều hành bình thụ thẳng thắn, thấy thế nào cũng làm cho người ngạc nhiên cùng yêu thích. Trong lều vải còn có bàn học, mặt trên chỉnh tề bày đặt một ít thư tịch. Long Thái đế đi lên trước vừa nhìn, phát hiện những thư tịch này chia làm hai loại, một loại là quân kỷ, một loại là chiến thuật. Đặc biệt là quân kỷ ở trong, bao hàm một ít ái quốc thích quân thích dân mà nói, để Long Thái đế nhìn sau thật cao hứng. Cái này tốt, chẳng trách ngươi muốn nhiều như vậy cầm ý vệ lại đây, chính là chuyên môn cho binh sĩ giáo dục đám này chứ? Long Thái đế quay đầu lại cười hỏi. Dạ Vân mỉm cười chắp tay trả lời, không gạt được hoàng thượng mắt sáng, giáng quân xây ở bách hộ, chính là để cho tiện giáo dục binh sĩ, ái quốc thích quân thích dân, để bọn họ biết tại sao đánh trận, vì ai đánh trận, muốn làm sao đánh trận chờ học vấn. Long Thái đế lật qua lật lại thư, thỉnh thoảng gật gù, nội dung bên trong phong phú toàn diện, tốt hơn một chút nói đều tả ở trong tâm khảm của hắn. Chuyện này làm tốt, sau đó muốn vẫn kiên trì, có khó khăn ngươi có thể hướng chấm để, chấm sẽ dốc toàn lực cùng hộ ngươi. Long Thái đế gật đầu nói, đem thư bỏ lên trên bàn, Long Thái đế dừng một chút, phát hiện sách này liền như thế tùy tiện bày đặt, nhìn có chút không thoải mái, liền lại đem thư cẩn thận từng ly từng tí một trả về chỗ cũ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn quay đầu lại cười nói, mọi người đều thích sạch sẽ, nếu như có ai không tuân thủ, mỗi tiếng nói cử động cũng rất dễ dàng bạo lộ ra. Là cái này Lý Nhi, quân đội trung quy là đoàn thể, chú ý chung sức hợp tác, cá nhân vũ dũng thì hơi tại kỳ thứ. Dạ Vân gật đầu trả lời. Long Thái đế đạo, Ái Khanh nói rất đúng, bây giờ có hỏa khí, võ nghệ cao đến đâu, cũng là chạy trốn không được. Còn nữa quân đội muốn tăng cường sức chiến đấu, trừ ra đơn tên lính vũ dũng bên ngoài, mấu chốt nhất hay là muốn đem hết thể quan binh quyện thành một thừng, phối hợp lẫn nhau, tài năng phát huy ra 100% sức chiến đấu. Hai người vừa nói chuyện, vừa hướng về bên ngoài lều đi đến, đi bộ đi tới sân huấn luyện. Rộng rãi trên sân huấn luyện, hoàng bụi tung bay, các binh sĩ tại dưới mặt trời chói chang mồ hôi đầm địa khắc khổ huấn luyện. Trong những người này, chỉ có một phần nhỏ là nguyên lai tuần bộ doanh binh sĩ lưu lại, phần lớn đều đến từ lưu dân cùng kinh thành quanh thân cùng khổ bách tính. Bây giờ tại trong quân doanh, có thể ăn cơm no, có thịt ăn, còn có quân lương có thể cầm, người người đều không cam lòng lạc hậu, sợ bị đào thải ra khỏi đi, trở về nguyên quán, vì lẽ đó huấn luyện thời gian đều phi thường ra sức. Sân huấn luyện biên giới, Long Thái đế triển vọng nhìn một lúc sau, quay đầu lại nói chuyện. Tuần bộ doanh cùng kinh doanh tinh khí thần rất không giống nhau, kinh doanh bây giờ đều là chút lao du tử, đánh đánh thuận gió trượng không có vấn đề gì, nếu như gặp phải công kiên chiến, sợ sẽ không xong rồi. Dạ Vân trầm ngâm nói, tuần bộ doanh phẩm chất đến cùng làm sao, hiện tại đánh giá còn hơi sớm. Vi thần dự định sau 3 tháng, đem tuần bộ doanh phái ra đi, đem Bắc Trực Lệ nạn trộm cướp toàn bộ rút ra, để các binh sĩ gặp gỡ huyết. Như thế chẳng những có thể hòa hoãn Bắc Trực Lệ trị an, là chúc mừng hoàng thái hậu sinh nhật sáng tạo ngoại bộ hài hòa hoàn cảnh, còn có thể làm cho các binh sĩ bước đầu hiểu rõ chiến tranh tàn khốc, một công đôi ba việc. Long Thái đế vuốt cằm nói, "Hừ, chuyện này chấm trước hết đồng ý, tuần bộ doanh vốn là có dò xét kinh thành chức trách, đến lúc đó diệt cướp trước, Ái Khanh sớm trước tấu chương, chấm sẽ cho Khanh phê chỉ thị." Hắn cũng hy vọng Dạ Vân huấn luyện chi này tuần bộ doanh sớm chút ra thành tích. Như vậy tay mình nắm mấy vạn người quân đội, dù cho là kinh doanh không nghe điều khiển, hắn cũng không đến nỗi rơi vào không người có thể dùng hoàn cảnh. Đồng thời, tại tuần bộ doanh hình thành sức chiến đấu sau, có thể cho tại kinh doanh thích hợp uy hiếp. Đến lúc đó, mặc kệ Thái thượng hoàng cùng tứ vương bắt công có đồng ý hay không, hắn đều có biện pháp chỉnh đốn quân doanh, để quân doanh để cho hắn sử dụng. Chỉ cần trưởng không kinh thành quân đội, hắn liền có thể thận trọng từng bước, lấy điểm mang diện, từng bước nắm giữ toàn quốc quân đội. Vì lẽ đó, Long Thái đế đối với tuần bộ doanh mới sẽ coi trọng như vậy. Vì thế hắn thậm chí vui lòng tự móc tiền túi, càng không để ý đại thần phản đối, cũng phải mở rộng tuần bộ doanh, quan hệ này đến hắn đại kế, không thể nhượng bộ. Nhìn trên sân huấn luyện, những sinh long hoạt hổ binh lính, Long Thái Đế tựa hồ nhìn thấy chân chính chấp trưởng quyền binh hy vọng. Làm nhiều năm như vậy hoàng đế, hắn quá khát vọng quyền lợi, càng hy vọng có tư cách thay đổi bây giờ triều đình tùm la tùm luôn cục diện. Nghe nói Ái Khanh sang năm còn muốn chuẩn bị tham gia ân khoa thi hội. Phục hồi tinh thần lại, Long Thái Đế mỉm cười hỏi nói. Giả Vân Như thực chất trả lời, là có ý định này, chỉ có thi đỗ tiến sĩ, vi thần tài năng càng tốt hơn là hoàng thượng cúc cung tận tụy, là giang sơn xã tắc cạn kiệt tâm lực cống hiến sức mọn. Long Thái Đế thỏa mãn gật gù, cười nói, cái kia Ái Khanh liền muốn gia tăng chuẩn bị, tranh thủ một lần đệ, đặc biệt muốn nhiều quan tâm kỹ càng biên cương công báo. Giả Vân giật mình, không người nói cảm ơn, đa tạ hoàng thượng nhắc nhở, vi thần chắc chắn ghi nhớ trong lòng. Có hoàng đế tiết lộ cuộc thi nội dung, Giả Vân nắm lại hơi lớn. Đoàn người chậm rãi đi tới điểm tướng đến thượng, có quan quân nhìn thấy Giả Vân đến sau, lại đây bái kiến xin chỉ thị, hỏi muốn đừng có đình chỉ huấn luyện, để Giả Vân phát biểu. Giả Vân quay đầu nhìn về phía Long Thái Đế. Long Thái Đế lắc đầu nói, liền không cần, để các binh sĩ kế tục huấn luyện. Giả Vân phất tay, để đến đây xin chỉ thị quan quân xuống, kế tục mang đội huấn luyện. Long Thái Đế chỉ vào một cái phương đội hỏi, cái kia đội binh sĩ là tại huấn luyện đội hình sao? Chấm đi tới sân huấn luyện sau, liền phát hiện bọn họ vẫn đứng bất động, đều sắp gần nửa canh giờ, còn tại kiên trì, như thế chói chang dưới mặt trời chói chang đứng, có thể thụ được không? Giả Vân trả lời, trạm quân tư là luyện kiến thức cơ bản, là hết thảy đội ngũ huấn luyện cơ sở, mục đích gì là huấn luyện quân nhân kỷ luật, sự nhẫn mại cùng đoàn đội tinh thần. Dùng ngoại bộ hình thể động tác kích phát ở bên trong hướng lên trên tinh thần cùng nghiêm cẩn tác phong. Huấn luyện như thế, chẳng những có thể mài giũa binh sĩ ý chí lực, còn có thể làm cho bọn họ nuôi thành chấp hành cùng phục tùng mệnh lệnh thói quen. Long Thái Đế hơi một cân nhắc, liền biết rồi trạm quân tư chỗ tốt, gật đầu nói: "Đại xảo nhược quyết, trọng kiếm vô phong, có thể thấy, những binh sĩ này tại huấn luyện sau một lúc, so với chấm trong hoàng cung những Kim Ngô vệ cùng Vũ Lâm vệ càng thêm anh tư hiên ngang. Chờ sau này tuần bổ doanh chân chính thành quân sau, nhớ tới nhắc nhở chấm, điều một ít tinh nhuệ đi trong hoàng cung, đem những trưởng trong cung cùng kinh thành ngày đêm tuần tra cảnh giới binh lính, cũng cố gắng huấn luyện một chút." Nhìn thấy từng cái vóc người kiên cường, tinh thần hăng hái binh lính, Long Thái Đế liền một trận mê tích mắt, hắn hận không thể toàn bộ đại chu triều quân đội đều có như thế đấu trí cùng tinh khí thần. Giả Vân tất nhiên là miệng đầy đáp ứng. Sau đó Giả Vân lại cùng đi Long Thái Đế thị sát kỵ binh huấn luyện, phá huấn luyện cùng huấn luyện tác xạ chờ môn học. Tuy nói hiện tại tuần bổ doanh đại thể đều là tân binh, nhưng huấn luyện thời gian cũng đều ra dáng. Dù sao cộng đồng môn học đều là chút đơn giản nội dung huấn luyện, rất dễ dàng bắt đầu. Long Thái Đế sau khi xem, phi thường hài lòng. Hắn nhìn ra rồi, Giả Vân là muốn đem tuần bổ doanh huấn luyện thành chân chính đội quân thép. Ngũ đại vệ sở tương lai có sở trường riêng, có thể phối hợp lẫn nhau, thích hợp mọi thời tiết toàn địa hình tác chiến. Tuy nói tiêu tốn không ít, nhưng đối với Long Thái Đế tới nói, bạc tung đi ra ngoài đều là chuyện nhỏ, then chốt tuần bổ doanh nhánh quân đội này, vô hình chung cho hắn rất lớn tự tin, điều này rất trọng yếu. Quy 1 chương 186, quan trường phong bình, bảo thoa hiểu lầm. Chương 186, quan trường phong bình, bảo thoa hiểu lầm. Buổi trưa, Long Thái Đế tại kinh doanh dùng cơm. Không có mặt khác đặt mua bàn tiệc, ăn cùng binh sĩ như thế cơm nước. Thịt kho tàu, dưa chua cá, rang đậu nha, đậu phụ ma bà, hồ cay canh, bánh bao còn đủ. Long Thái Đế vi cười nói, chẳng trách cái khanh đăng báo tiền ăn cao như vậy, liền nhóm này thực, phòng trừng tại toàn quân cũng là phần độc nhất nhi. Giả Vân mỉm cười nói, hết cách rồi, thao luyện vô cùng, thức ăn nhất định phải theo kịp, bằng không người liền dễ dàng đổ. Long Thái Đế gật đầu cười nói, chớ không có quái trách cái khanh ý tứ, ngược lại, ngươi có thể thương cảm binh sĩ, để bọn họ áo cơm không lo, chuyên tâm huấn luyện, này so cái gì cũng tốt. Rất nhanh, thái giám thi món ăn xong xuôi, đối quyền nhỏ giọng báo cáo nói không độc, có thể đi ăn cơm. Tại quân doanh thị sát vừa giữa trưa, Long Thái Đế đã sớm đói bụng đói cồn cào, liền cắp lên bánh bao liền cái miệng nhỏ bắt đầu ăn. Vừa cắn một cái, ngai kỹ mấy lần, ánh mắt không khỏi sáng ngời. Hừm, này bánh bao ăn ngon, súp thơm ngọt, tuyên nhuyễn có gân, món ăn cũng ăn ngon, người đây nhi đầu bếp là chuyên môn mời tới bếp trưởng. Long Thái Đế hiếu kỳ nói. Giả Vân cười ha hả nói, tổng chủ là vi thần từ trong nhà điều khiển lại đây, thực tế đầu bếp chính là tỉ mỉ tuyển chọn có chủ nghệ thiên phú hỏa đầu quân. Đám này bữa cơm gia đình thì cũng chẳng có gì xảo, chỉ cần biết được chỗ mấu chốt, liền có thể làm ra ngon miệng cơm nước, rất nhanh sẽ có thể học được. Long Thái Đế chỉ vào Giả Vân cười nói, há, chấm suýt chút nữa đã quên, Ái Khanh còn là một chủ nghệ tinh xảo, có thể làm ra ăn ngon. Khẳng định cũng rất biết ăn, cùng Ái Khanh cùng nơi, đói bụng không được. Giả Vân thân thế rất dễ dàng điều tra ra được, lúc trước Tiết Bản đem chính mình trước kia tường một ván quan tài bán cho đới quyền con nuôi thời điểm, Long Thái Đế cũng làm người ta điều tra Giả Vân. Chính là vì Giả Vân xuất thân phố phường, tuy nói họ giả, nhưng cũng ra ngũ phục, cùng tứ vương bắt công cơ bản không có cái gì liên lụy, vì lẽ đó Long Thái Đế mới dám yên tâm dùng hắn. Cho tới Giả Vân trước đây trải qua đầu bếp sự tình, đối Long Thái Đế tới nói đều là chuyện nhỏ. Thời đại này rất nhiều người đọc sách nói cái gì quân tử xa nhà bếp, lời này kỳ thực là chút không chúng đệ giọng trẻ con đi lừa gạt chữ lớn không biết một cái bách tính nói. Chân chính người đọc sách, người nào không biết câu nói này hàm nghĩa. Muốn thật đem quân tử xa nhà bếp câu này treo ở bên mép, nói đúng không để người đọc sách tiến nhà bếp, đó mới là làm trò cười đây. Một bữa cơm, Long Thái Đế ăn được sảng khoái tràn trề. Ở trong cung ăn cơm, bởi vì phải chú ý an toàn, vì lẽ đó cơ bản ăn đều là lệnh tịch, nào có này mới ra nổi cơm nước ngon miệng. Long Thái Đế thả xuống bát đũa sau, cùng đi dùng cơm Giả Vân cùng thiên hộ trở lên nhân viên, cũng đều yên lặng dừng lại ăn cơm. Từ lều lớn bồng đi ra, nhật cư đỉnh đầu, chính là ánh mặt trời độc ác thời điểm. Long Thái Đế cũng không để ý khí trời như thế nào, dặn dò mọi người khởi hành hồi cung. Rộng rãi trên xe ngựa, Long Thái Đế ngồi, Giả Vân hạ tọa. Ngày hôm nay Long Thái Đế cao hứng, cho Giả Vân nói rồi rất nhiều mà nói bên ngoài căn dặn hắn muốn dùng tâm bàn sai. Người hoàng đế này nhưng là cái thực sự người, không cho quan chức họa bánh nướng, không dễ dàng hứa hẹn tương lai làm sao, chỉ nói ban sai lập công sau, vui lòng ban thưởng. Lời này Dạ Vân nhưng thật tin, bởi vì có Lâm Như Hải cái này ví dụ tại, liền lên mấy cấp a, không làm được hồi kinh sau, còn phải tiếp tục lên trước. Điều này nói rõ Long Thái Đế đúng là cái nói là làm, xem thường dùng họa bánh nướng phương pháp lôi kéo đại thần. Khả năng hắn cũng rõ ràng, bản thân gốc gác còn thấp. Coi như dùng họa bánh nướng biện pháp, lôi kéo một ít đại thần đứng ở hắn một phương cờ tung bay trợ uy, có thể chiếm được nhất thời chi lợi. Nhưng từ lâu dài đến xem, đối triều đình đối bách tính đều không có chỗ tốt gì. Nói trắng ra, Long Thái Đế là cái hành động phái. Muốn có tư cách, danh nghĩa khuyết chính là làm thực sự trung thần. Một ít định nọt chủ loại, hắn nhưng tình nguyện thủ hạ không ai, cũng chí chi không để ý. Bởi vậy, Dạ Vân đối Long Thái Đế biết thêm một bước cùng hiểu rõ, tất nhiên là miệng đầy đáp ứng sẽ làm công tác tốt. Trở về thành sau, Dạ Vân chủ động xuống xe ngựa, cáo từ rời đi. Hôm nay bận bịu hơn nửa ngày, hắn cũng không muốn lại đi tuần thành nha môn làm công. Kỳ thực như bọn họ loại này ngự sử, là không cần thủ ở trong phòng làm việc, bản chức công tác chính là cả ngày không có chuyện gì làm, khắp nơi lắc lư, luôn quan nghe phong thanh tấu sự chính là như thế đến. Cái gọi là nghe phong thanh tấu sự, chính là đối với cơ quan lam lấy người, nhất định phải kịp thời vạch trần. Mặc kệ chứng cứ xác thực vẫn là lời truyền miệng, cũng có thể thượng tấu. Cho dù là thượng tấu sai rồi, cũng không truy cứu tấu giả trách nhiệm. Nhưng mà tiếc nuối chính là, Dạ Vân cho phép gần một tháng, cũng vẫn không có nghe phong thanh tấu sự qua. Nếu như đặt ở trên người người khác, mặc kệ là hoàng đế, vẫn là đô sát viện, đã sớm đến tìm hắn để gây sự, ngự sử là hoàng đế hai mắt tác phong và kỷ luật thần tử, không kết tội mấy người, chính là không xứng trước. Có thể Dạ Vân đến cùng không giống nhau, tiền nhiệm không tới một tháng, liền làm rất nhiều thực sự. Tỷ như thu xếp lưu dân, cải thiện kinh thành hoàn cảnh vệ sinh, hợp quy tắc cửa hàng phòng cháy thiết bị, trừ gian diệt ác, cộng thêm cải cách binh mã ti, chỉnh đốn cùng mở rộng tuần bổ doanh các loại. Những việc này, mỗi kiện cũng có thể ninh đi ra đơn độc đại đàm luận nói tỉ mỉ, nhưng Dạ Vân nhưng đều không để lại dấu vết toàn làm tốt. Đặc biệt là thu xếp lưu dân cùng cải cách binh mã ti việc, hai chuyện này từ trước đến giờ để triều đình tương đối đau đầu. Tại lưu dân vấn đề thượng, Dạ Vân thông qua tiết ra thương lộ, mới xây 18 phường, thống kê trong thành cửa hàng cần hỏa kế nhân thủ, còn từ khoáng trường, quan phủ xây dựng thủy lợi các nơi nghĩ biện pháp, nhiều mặt thu xếp lưu dân. Kinh thành nhiều như vậy lưu dân, vẫn cứ để hắn đều đâu vào đấy tất cả đều thu xếp xuống, trên căn bản không có gây ra cái gì đại gợn sóng cùng quần thể sự kiện, đây chính là năng lực, cũng là chính tích. Lại nói binh mã ti cải cách việc, cái này cũng là cái cực kỳ mẫn cảm vấn đề. Những năm gần đây, binh mã ti hầu như đều bị trở thành tạp dịch, bị các nha môn tùy ý sai khiến. Nhưng Dạ Vân vừa lên này, liền đem binh mã ti nội bộ quản lý sắp xếp một lần, đem chức trách hoa phân rõ ràng, đào thải lao yếu, lại cho hoàng đế phi tử phụ anh em ruột những phó chỉ huy thực trước, để bọn họ đi đối phó mỗi cái nha môn. Chờ thủ đoạn xuống, Dạ Vân dễ dàng liền đem binh mã ti trưởng không nói, còn để binh mã ti thoát ly khổ hải, chân chính khôi phục ngày xưa chức quyền cùng vinh quang. Cũng chính là vì có binh mã ti cải cách thành công, vì lẽ đó Long Thái Đế mới dám yên tâm lớn mật đem tuần bộ doanh chỉnh đốn cùng mở rộng giao cho Dạ Vân đi làm, đây mới thực là giản tại đế tâm. Vì lẽ đó, Dạ Vân làm ngự sử, không có đi kết tội người khác, không những không ai nói hắn không đúng, trái lại hắn thì không nên tùy tiện đi kết tội. Dù sao, xem cái này tình hình, Dạ Vân cũng là Long Thái Đế tâm phúc. Thật muốn kết tội quan chức, rất lớn khả năng bắn ra một cái chuẩn, không ai muốn không có chuyện gì tìm việc nhì, dính dáng tới suối quẩy. Long Thái thủ hạ đều là chút nhân vật hung ác, trước có Lâm Như Hải, tại Giang Nam khám nhà diệt tộc, mười mấy gia tộc nói không có liền không còn, Kim Ngân Châu đào hướng về nội khố lôi mấy chục gần trăm thuyền. Bây giờ lại tới nữa rồi cái Dạ Vân, nhìn hắn xử sự phong cách, dứt khoát lưu loát, mục đích tính mạnh, đại xảo nhục chết, rồi lại mọi mặt chú đáo, lại là cái không thua Lâm Như Hải năm thần. Có những phái hệ khác quan chức lưu ban, đứng ở trà lâu thượng, nhìn thấy Dạ Vân xuống xe ngựa, xì xào bàn tán nói. Lâm Như Hải trước tiên không nói, tuy nói tại phía Nam có kiến thuật, nhưng cũng là ngàn cân treo sợi tóc, nhưng trước mắt cái này Dạ Vân nhưng có chút để người xem không hiểu. Ngươi nhìn hắn làm những việc này, mỗi kiện đều khá là vướng tay chân, thiên hắn liền có thể tìm thích hợp tử, dễ dàng liền đem sự tình làm, còn không có gây ra cái gì quá lớn phong ba, bây giờ liền có chút đáng sợ. Cũng thật là như thế, tỉ như quan thời gian trước tốt hơn một chút ra cửa hàng bị phong, bắt đầu có người thượng nhảy xuống toán, một mực ngày thứ hai những người này liền bẽ ngoan đi tức phạt ngân, cũng toàn lực phối hợp binh mã chỉnh đốn và cải cách sau, mới một lần nữa khai trương. Còn có binh mã ti cùng tuần bộ doanh đào thải không ít lao yếu, cũng có một chút ỷ vào tư lịch buôn tẩu khắp nơi, nhiều mặt xuyên liền phản đối với chuyện này. Sau đó những người đều bị kéo đi phục lao dịch, chỗ tốt không có gặp may, trái lại còn muốn bị khổ, tội gì khổ vậy? Chuyện này làm được có chút không chân chính a, những lao nhược bị sa thải sau, sinh hoạt không còn khởi nguồn, liền chỉ có thể chờ đợi chết sao? Người đây lại muốn sai, Dạ Vân cũng không có mặc kệ những bị sa thải lao yếu, chỉ cần là không có gây sự, đều chiếm được thích đáng thu xếp. Đùa giỡn, hắn liền kinh thành nhiều như vậy lưu dân đều sắp xếp cẩn thận, một ít tên lính còn thu xếp không được. Sở dĩ phải đem những nhảy đến hoan kéo đi phục lao dịch, không ngoài là lập uy thôi, trong này loan loan nhiễu nhiều làm đấy. Nói như vậy, này Dạ Vân thật là có chút thủ đoạn a, lúc này mới bao lâu, liền làm nhiều chuyện như vậy, một mực vừa giống như gió xuân giống như nhuận vật không hề có một tiếng động, chẳng trách hắn có thể trở thành Long Thái tâm phúc thần tử. Ha ha, đó là đương nhiên, nếu như không có bản lĩnh, sao có thể nhập Long Thái cái này mắt cao hơn đầu hoàng thượng pháp nhãn. Trên đường, mặc dù cách đến xa, nhưng bởi vì Dạ Vân phát giác có người đang nói tên của hắn, liền nghe xong mấy lốt hai. Hắn âm thầm cười cười, nói thật, làm việc thời điểm hắn thật không có nghĩ nhiều như thế, bây giờ ngược lại tốt, hắn nhất cử nhất động liền giàu có hàm nghĩa. Đối này, Dạ Vân cũng chỉ là làm việc vui nghe xong, cũng sẽ không bởi vậy kiêu ngạo tự mãn. Bởi vì hắn rõ ràng, bản thân làm người hai đời, chân chính làm quan cũng mới gần như một năm, kinh nghiệm khiếm khuyết là khẳng định, cái này cũng là tại sao hắn rất ít tham dự đến triều đình tranh đấu ở trong đi, chính là sợ bị người lợi dụng. Còn nữa nói, chỉ cần người khác không chọc giận hắn, hắn cũng sẽ không tùy tiện trêu chọc người khác, bởi vì coi như đem quan lại khác kéo xuống này, hắn cũng không chiếm được chỗ tốt, ngược lại sẽ chọc cho thượng một thân tao, chẳng bằng an tâm đến làm vài món thực sự. Hiển nhiên, hắn thái độ này là đúng, ngày hôm nay Long Thái Đế vi hành thị sát quân doanh, chính là cái rất tốt tín hiệu. Thêm vào hoàng thượng tiết lộ sang năm ân khoa thi điện đề thi, không không nói rõ Long Thái đối với hắn coi trọng, hy vọng hắn sớm chút thu được tiến sĩ công danh, tương lai mới có tư cách một mình gánh vác một phương, độc chấn động một phương. Về đến nhà, tập nhân mang theo Hương Lăng mấy cái nha đầu, bị nước nóng, để Dạ Vân tắm rửa thay y phục, tẩy đi một thân nhiệt khí. Mặc vào thân rộng rãi quần áo, Dạ Vân đi tới phòng trà uống trà nghỉ ngơi, phòng trà trong góc thả vô số buồn khối băng, đặc biệt mát mẻ, để người thoải mái. Rất nhanh, Tiết Bảo Thoa, Lâm Đại Ngọc, Tần Khả Khanh, mỹ nhân trở nữ lại đây. Hôm nay phu quân tại sao trở về như thế sớm, là đã xảy ra chuyện gì sao? Tiết Bảo Thoa lo lắng nói. Cái khác mấy người phụ nhân cũng đều thần sắc căng thẳng. Dạ Vân cười lắc đầu nói, suy đoán lung tung, không thể nào nhỉ, hôm nay cùng đi hoàng thượng thị sát ngoài thành quân doanh, vì lẽ đó liền trở lại sớm chút. Mấy nữ nghe vậy, đều thở phào nhẹ nhõm. Tiết Bảo Thoa lại cười nói, là nô gia muốn sai. Quy 1 chương 187, Giả Liễn cùng Giả Bảo Ngọc ra tù, Giả Bảo Ngọc dị thường. Chương 187, Giả Liễn cùng Giả Bảo Ngọc ra tù, Giả Bảo Ngọc dị thường. Liên tại Giả Vân cùng Tiết Bảo Thoa một đám nữ quyến vừa nói vừa cười thời điểm, Vinh Quốc phủ cửa, Giả Liễn cùng Giả Bảo Ngọc bị người từ trên xe phủ đi. Không tới thời gian nửa tháng, hai người liền đại biến dạng. Không có trước đây quen sống trong nhung lụa kiểu dáng, tất cả đều gầy rất nhiều, hơn nữa trên thân còn đều mang theo thương. Đặc biệt là Giả Bảo Ngọc, trước đây trên gương mặt má phính không gặp, tròn tròn hai má đã biến thành mặt trái xoan. Càng khiến người ta tràn ngập nghi hoặc chính là, hắn bước đi, còn theo bản năng bưng đĩnh, mang theo chân bước đi. Bên cạnh Giả Liễn liếc mắt nhìn hắn, ám thở dài một hơi, thầm nghĩ, lần này Bảo Ngọc thụ tội, phòng trừng cả đời đều không quên được. Hắn biết Giả Bảo Ngọc là cái nam nữ thông ăn, nhưng nguyện ý cùng bị ép buộc là hai chuyện khác nhau. Hai người chịu tội, giả phủ rủi ro. Hai người tại gã sai vật nâng đỡ, vượt chậu than, đi tới Vinh Khánh đường bái kiến Giả mẫu. Giả Chính phân phó nói, trước tiên đi tắm thay y phục, để thái y đến trị trị thương thế, trở lại bái kiến lao thái thái đi. Hai người y phục trên người đã sớm hoàn toàn thay đổi, quần áo lam lũ, không nói ra được thê thảm, trên thân vết roi lộ ra vết máu ngờ ngợ có thể thấy được. Vì lẽ đó, lập tức đối Giả Liễn cùng Giả Bảo Ngọc tới nói, tắm rửa thay y phục cùng trị liệu thương thế mới là quan trọng nhất. Qua Thủy Hoa môn, Vương phu nhân, Vương Hi Phượng chờ một đám nữ quyến tại viện nhi chờ đợi. Vương phu nhân nhìn Giả Bảo Ngọc tỏ rõ vẻ đau lòng, Nhi A Nhi tiến lên đem Giả Bảo Ngọc ôm vào trong ngực gào khóc cái liên tục. Vương Hi Phượng và Bình Nhi cũng phải tiến lên nâng Giả Liễn, vừa cây một mét địa phương xa, Giả Liễn nghe thấy được các nàng trên thân mùi vị đã nghi thổ. Hắn không để ý có thương tích tại người, như gặp phải ác ma đồng dạng, mãnh lùi vài bước, lại thấy nha hoàn bà tử môn kinh ngạc, hắn vội vã giải thích: "Các ngươi đừng phụ, ta đây mới từ trong ngục giam đi ra, trên thân dính vào suối quẩy, cũng không thể chuyển cho các ngươi." Vương Hi Phượng và Bình Nhi nhìn nhau, cũng đều không nói gì. Liên Vương Hi Phượng dặn dò Hưng Nhi nói: "Cũng tốt, Hưng Nhi, liền từ ngươi đỡ Liễn Nhị ra hồi viện Nhi đi, ta và Bình Nhi đi về trước chuẩn bị nước nóng tắm rửa thay y phục." Nói, liền xoay người mang theo Bình Nhi chờ nha hoàn cùng bà tử đi rồi. Trở lại trong phòng, Bình Nhi nhỏ giọng nói chuyện: "Nãi nãi, Liễn Nhị ra này một chút về nhà, sau này tháng ngày sợ là không dễ chịu a." Lời ấy nghĩa là sao? Vương Hi Phượng nghi ngờ nói. Bình Nhi thầm nói: "Nãi nãi quên xá đại gia những ngày qua là làm sao giàn vật Tông Ca Nhi." Nô tỳ nghe Tông Ca Nhi nha hoàn nói, Tông Ca Nhi mỗi ngày chịu đòn, đều sắp tan vỡ đã phát điên. Vương Hi Phượng hút vào ngụm khí lạnh, dù gì nói, khoan hãy nói, Tông Ca Nhi những ngày qua là cho Liễn Nhị gia cản hay, này một chút Liễn Nhị gia trở về, sợ là này đánh đập liền muốn rơi vào trên đầu hắn. Bình Nhi vớt cằm nói, ai nói không phải? Liễn Nhị gia tuy nói là con đích, nhưng mà thả trước đây, ai đánh cũng so Tông Ca Nhi phải nhiều, xá đại gia có chuyện gì đều thích dặn dò Liễn Nhị gia đi làm, một không hài lòng liền đánh Liễn Nhị gia. Bây giờ hắn trở về, Tông Ca Nhi khẳng định trốn rất xa, Liễn Nhị gia nhưng là trốn không được, bị đánh liền thành tất nhiên. Vương Hi Phượng trầm ngâm một lúc, nói, ngươi đem Hưng Nhi gọi đi vào, ta dặn dò hắn vài câu. Để Liễn Nhị gia hay là muốn có cái phòng bị, đừng thật sự để ta cái kia người điên công công cho đánh chết rồi, ta cũng không muốn tuổi còn trẻ coi như quả phụ. Bình Nhi gật gật đầu, đi ra ngoài đem Hưng Nhi kêu lên. Vương Hi Phượng hỏi Hưng Nhi nói, Liễn Nhị gia đi tắm sao? Vừa bị tiểu nha đầu giúp đỡ đi tắm, mãi mãi có gì phân phó? Hưng Nhi chắp tay hỏi. Vương Hi Phượng gật gù, nói, ngươi đợi lát nữa cho Liễn Nhị gia nhắc nhở một chút, xá đại gia bên kia. Hưng Nhi thỉnh thoảng gật gù, sau khi nghe xong, hắn trả lời, mãi mãi yên tâm, chuyện này khẩn yếu, tiểu nhân chắc chắn một chữ không kém đều báo cho Nhị gia. Vương Hi Phượng phất tay để Hưng Nhi đi ra ngoài, bọn người đi rồi, nàng đối Bình Nhi thở dài nói, này giả phủ là ngày càng lụ bại, những ngày qua sự việc phát sinh nhi, mỗi một cái đều lộ ra quỷ quái sức lực. Liễn Nhị gia cùng Bảo Ngọc suýt chút nữa bị chém, cũng may dùng bạc đem mệnh mua về, nếu như lần sau lại xảy ra chuyện như vậy, sợ sẽ tính mạng khó bảo toàn. Lại nói ta cái kia công công, có chết hay không, hoặc lại không tốt hoặc tiểu dáng, cả ngày đau lòng khó nhịn, không phải đánh chửi Tông Ca Nhi, chính là đánh chửi gã sai vật nha hoàn, tiếp tục như vậy sợ là không có cái tốt kết cục a. Bình Nhi phụ hòa nói, mãi mãi nói không sai, nô tỳ cũng có chút kinh hồn bạt vía đây. Những ngày qua sự việc phát sinh nhi quá quỷ quái, ngươi nói đúng không là chúng ta trong phủ nhiễm cái gì thứ không tốt ta. Điều này cũng khó nói, không làm được thật là có khả năng. Vương Hi Phượng trầm ngâm nói. Bình Nhi chần chừ một thoáng, nói, mãi mãi, nô tỳ muốn đem tích chữ cùng vật đáng tiền đều cầm Vân Nhị ra bên kia, đặt ở giả phủ nô tỳ có chút không yên lòng. Vương Hi Phượng ngớ ngẩn, phục hồi tinh thần lại, ngẫm nghĩ chốc lát, nói, ngươi cẩn thận là đúng, không chỉ là ngươi tích chữ cùng vật đáng tiền muốn lấy đi, ta cũng như thế, đều đưa đến Vân Ca Nhi ra đi bày đặt. nô tỳ có chút sợ sệt, muốn chạm vạng liền trộm không đưa đi. Bình Nhi vội vàng nói. Vương Hi Phượng cười ha hả nói, ngươi có phải là lại muốn hắn? Như thế hầu vội vã, cũng được, ngươi muốn đi thì đi, ta cũng không ngăn cản cử ngươi. Ai, kỳ thực không chỉ là ngươi muốn đi, ta cũng muốn đi, những ngày qua đều không ăn thịt, niệm thần, nhưng ta một khi lên đường, động tĩnh cũng quá lớn, chỉ có thể nhịn mấy ngày lại nói. Thả trước đây, nàng cũng có thể bất cứ lúc nào ra ngoài phủ. Bất quá những ngày qua giả xá mỗi ngày người điên như vậy đánh người, thân thể càng ngày càng tệ, nói không chắc ngày nào đó liền ô hô ai thai. Vương Hi Phượng làm giả xá con dâu, đương nhiên phải tại viện nhi bất cứ lúc nào chờ đợi. Bằng không giả xá thật xảy ra chuyện, nàng này con dâu không có mặt, sợ là có ngại danh tiếng. Hơn nữa giả Liễn hôm nay vừa vặn mới trở về, trong sân sự tình nàng cũng phải nhiều nhìn chằm chằm chút, liền càng bất hảo chuẩn ra phủ, vì lẽ đó Vương Hi Phượng vào lúc này cũng ước ao lên Bình Nhi đến. Giáng Vân Hiên. Giả Bảo Ngọc tắm rửa thay y phục sau, ngơ ngác nằm ở trên giường, không nói một lời, tùy ý thay y trị liệu thương thế. Đứng Sạ Nguyệt cùng Tình Văn nhìn hắn có gì đó không đúng, rồi lại bất tiện hỏi thăm. Chờ thái y cho Giả Bảo Ngọc trên thân lau thuốc mỡ, lại mở ra bức phương thuốc cáo từ sau khi rời đi, Tình Văn rốt cục vẫn là không nhịn được tiến lên hỏi Giả Bảo Ngọc, "Bảo nhị gia, ngươi đây là làm sao?" Giả Bảo Ngọc phục hồi tinh thần lại, nhìn điệu điệu Tình Văn, làm sao cũng không sinh được đến hứng thú, không khỏi vây vây tay, đối Sạ Nguyệt cùng Tình Văn nói, "Sau này trong phòng ta liền để Minh Yên đi vào hầu hạ đi, các ngươi cũng đừng tùy ý đi vào." Sạ Nguyệt cùng Tình Văn trong lòng cả kinh, lại có chút oán ức. Tình Văn tức giận nói, "Nhưng là bọn nô tỳ nơi nào làm không được, muốn đuổi đi chúng ta?" "Không có, các ngươi làm đều rất tốt." Giả Bảo Ngọc phờ phạc nói, "Là vấn đề của chúng ta, không liên quan chuyện của các ngươi, nói chung sau đó các ngươi đừng dễ dàng đến trong phòng ta chính là." Tình Văn đang muốn tranh luận, lại bị bên cạnh Sạ Nguyệt kéo, lắc đầu ra hiệu nàng đừng ầm ĩ náo, lại đi ngoài cửa gật gật đầu, ám chỉ nàng đi ra ngoài nói chuyện. Tình Văn nghẹn hạ, chung quy nhịn xuống, sau đó cùng Sạ Nguyệt đi ra ngoài. "Ra ngoài nhi?" Sạ Nguyệt trầm ngâm nói, "Chúng ta ra sợ là bị kích thích, không yêu cùng nha hoàn pha trộn, phòng trừng cũng sẽ không ăn cô nương son, cũng không biết đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu." Tình Văn nói, "Đây nhất định là chuyện xấu nhi à, hữu đạo là giang sơn dễ đổi, bản tính cũng khó rời đi, chúng ta ra đột nhiên tính tình đại biến, liền cô nương đều không thích, này sao có thể là chuyện tốt? Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta có muốn nghe hay không bảo nhị ra? Thật muốn Minh Yên vào nhà hầu hạ, không có quy củ này a." Sạ Nguyệt nôn nóng nói. Tình Văn lông mày nhíu chặt, cắn răng nói chuyện, "Không được, không thể theo bảo nhị ra, nào có để gã sai vật đến trong phòng đến hầu hạ đạo lý. Chuyện này để thái thái hiểu được, chúng ta sợ là muốn ăn dưa có máu mặt. Nhưng ta vừa nãy nhìn bảo nhị ra thái độ, hắn tự quyết tâm không cho chúng ta hầu hạ, chuyện này làm sao làm?" Sạ Nguyên sốt rồi nói. Tình Văn thở dài, chân thành đi tới ghế ngồi tròn thượng ngồi xuống, cánh tay đặt ở trên cái bàn tròn, tay vịn cằm, trầm ngâm một lúc sau, nói, "Chuyện này đến quá đột nhiên, ta cũng không biết làm sao mới tốt." Sạ Nguyệt trần trừ nói, "Nếu không trước tiên theo bảo nhị ra, để Minh Yên đi vào hầu hạ mấy ngày, lấy Minh Yên động tay động chân tính tình, sợ là nếu không mấy ngày, bảo nhị ra nên phản cảm, đến lúc đó chúng ta đón thêm tay chính là." Khẳng định là không thể theo hắn, thái thái cái kia quan liền qua không được, lại nói trong phủ cũng không có quy củ này. Tình Văn lắc đầu nói. Sạ Nguyệt có chút thấp thỏm lo âu, nếu như Giả Bảo Ngọc thật sự không làm cho các nàng hầu hạ, giả phụ liền không còn các nàng một vị trí. Nghiêm trọng hơn chính là, nếu như bị đuổi ra phủ đi, vậy thì hỏng bét, vừa nghĩ tới cái kia tình cảnh, Sạ Nguyệt thì có chút kinh hồn bạt vía, sợ sệt lợi hại. Tình Văn tự nhiên cũng rõ ràng các nàng những nha hoàn này nếu như chủ nhân ra không cho hầu hạ, sẽ là cái gì kết cục, vì lẽ đó cũng có chút thấp thỏm bất an, nhưng lại không dám vội vã đi tìm Vương phu nhân báo cáo. Lúc trước mỹ nhân ví dụ còn rõ ràng trước mắt, nàng đồng dạng là vì Giả Bảo Ngọc tốt, có thể như trước bị Vương phu nhân đuổi ra phủ, nếu không có hạnh bị Giả Vân thu nhận, này một chút sợ là liền hài cốt cũng không tìm tới. Suy nghĩ một chút, Tình Văn hít một hơi thật sâu, nhỏ giọng hỏi, "Sa Nguyệt, giả như bảo nhị gia không cho chúng ta hầu hạ, bị phu nhân biết rồi, nếu như bị đuổi ra phủ đi, ngươi nói chúng ta đi nhờ vả tập nhân tỷ tỷ cùng mỹ nhân tỷ tỷ, các nàng có thể hay không thu nhận chúng ta?" "Cái này, khó nói à, bây giờ các nàng đều thành di nương, thân phận cùng chúng ta không giống nhau, cũng không biết các nàng còn có thể hay không kiêng kỵ tỷ muội tình nghĩa." Sa Nguyệt phiền muộn nói. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, "Còn nữa nói, Vân nhị gia gia hiện tại phải quyết nha hoàn. Nghe nói Vân nhị gia từ phía nam liền dẫn theo hơn 10 trở về, mấy ngày trước lại từ ngoài thành điển trang thượng chọn hơn 10, đều là từng tên một phát triển, chúng ta đi tới cũng chỉ có thể làm thiếp nha hoàn. Cho tới đại nha hoàn, ta cũng nghe tập nhân tỷ tỷ có lần nói về, nghe nói Vân nhị gia cùng Vân mãi mãi trong phòng nha hoàn, không chỉ mỗi người xinh xắn, còn cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, chúng ta sao có thể so được với các nàng?" Tình Văn xem thường nói, "Chúng ta là sẽ không cầm kỳ thư họa, không cũng có thể học sao, có cái gì quá mức, ta còn không tin thật đi tới còn thua các nàng hay sao?" Sa Nguyệt nói, "Ngươi nói đúng, quá mức chúng ta để tâm đi học chính là." Quy 1 chương 188, Giả Dung bị Hạ Kim Quế đánh no đòn, Giả Tông bị đánh răng rắc, Giả Liễn nhìn đều sợ hãi. Chương 188, Giả Dung bị Hạ Kim Quế đánh no đòn, Giả Tông bị đánh răng rắc, Giả Liễn nhìn đều sợ hãi. Giả Liễn cùng Giả Bảo Ngọc vừa hồi giả phủ, Giả Vân phải tin tức. "Ta còn thực sự không có đoán sai, hai người thật bị giả phủ mò đi ra." Giả Vân kinh ngạc nói. Đối với việc này, cũng làm cho Giả Vân đối cổ đại luật pháp có càng thêm rõ ràng nhận thức. Hắn vốn cho rằng Giả Liễn cùng Giả Bảo Ngọc hai người coi như tội chết có thể miễn, mang vạng nhưng khó có thể chạy trốn, sau đó lại nghĩ đến Bắc Tĩnh quận vương, cái này 48 vương công người dẫn đầu, vì lẽ đó liền ước tính hai người có thể chạy trốn trừng phạt khả năng. Không nghĩ tới, một lời, hai người quả nhiên bình an trở về. Chẳng trách ngày hôm nay hoàng thượng muốn tới thị sát tuần bộ doanh, sợ cũng là đang vì tiếp thu kinh doanh tại làm chuẩn bị. Giả Vân thầm nghĩ nói, đối với kinh doanh, Long Thái hoàng đế khẳng định là sẽ không như thế nhanh sẽ tin nhiệm. Vì lẽ đó tuần bổ doanh làm cân bằng cùng uy hiếp kinh doanh trọng yếu lực lượng, tự nhiên sẽ bị hoàng đế nhờ vào. Tiết Bảo Thoa nhìn tập nhân, hiếu kỳ nói, Giả Liễn cùng Giả Bảo Ngọc tại nhà tù đều chịu hình phạt roi. Đây là thật sự, trên đường thật là nhiều người đều nhìn thấy, quần áo đều vết máu loang lổ, không có một chỗ tốt đẹp. Tập nhân gật đầu đáp. Lâm Đại Ngọc nghi ngờ nói, bọn họ không phải vừa vào nha môn liền nhận tội sao? Làm sao còn muốn bị phạt? Giả Vân cười ha hả nói, ngươi đây liền không hiểu, chỉ cần tiến vào Thuận Thiên phủ nhà tù, mặc kệ có tội hay không, những sai dịch đều sẽ trước tiên cho cái ra vai phủ đầu, thưởng mấy roi quá bình thường bất quá. Dừng một chút, hắn còn nói, đương nhiên, cái này cũng là hai người không có thân phận gì, nếu là có công danh cùng thực quyền quan chức bị giam giữ sau, cũng sẽ không dễ dàng thụ hình. Lâm Đại Ngọc nhíu mày nói, bọn họ làm sao không có thân phận? Đều là Vinh Quốc phủ con đích, còn nữa Liễn Nhị ca cũng có viên trước đây. Giả Vân lắc đầu nói, Vinh Quốc phủ thì làm sao? Nếu như chỉ là chuyện nhỏ, Thuận Thiên phủ cũng sẽ bán bọn họ một bộ mặt, có thể đây là mạng người quan trọng đại sự, Vinh Quốc phủ mặt mũi có thể không dễ xài. Lại nói Liễn Nhị thúc, tuy rằng có viên chức, nhưng là tăng quan, nói khó nghe điểm, liền Tú Tài cũng không sánh nổi, phải biết Tú Tài chọc quan tòa, cũng là không cần thụ hình, ngươi liền có thể thấy được hắn cái kia viên chức có cỡ nào hư chứ. Tiết Bảo Thoa nói tiếp hỏi, ta ca viên chức cũng là như thế. Không, ngươi ca tuy là trên danh nghĩa nhi, nhưng là thực thụ, hắn như đi tới Quảng Đông, cái kia viên chức là hữu dụng. Giả Vân trả lời. Dừng một chút, hắn nêu ví dụ nói, liền tỷ như ta cái kia binh bộ chủ sự chức vụ, cũng là trên danh nghĩa nhi, có thể như quả ta đi tới binh bộ, cũng là có thể quản sự nhi, bình thường đồng lộc cũng chiếu cầm không lầm, cùng Liễn Nhị thúc cái kia tán quan rất khác nhau. Tiết Bảo Thoa mặt giãn ra cười nói, không nghĩ tới ta ca còn có uy phong như vậy thời điểm, điều này cũng may mà phu quân vì hắn mưu tính, bằng không hắn đời này cũng chỉ là thương nhân tử đệ, không duyên cớ kém người một bậc. Lời này cũng không sai, Tiết Bản bây giờ đi ra ngoài, chỉ cần ăn mặc quan phục, liền không ai dễ dàng lơ là hắn. Bởi vì hắn cái kia quan đúng là thực chức, Đường Hoàng gia giáng Quảng Đông thanh lại tư chính ngũ phẩm hộ bộ lang trung, cũng bởi vì như thế, Tiết Vương thị mới bị phong tám mệnh. Nếu như là tán quan, Tiết Vương thị là không thể bị phong tám mệnh. Lại như Vương Hy Phượng, tuy nói Giả Liễn cùng cái ngũ phẩm đồng chi quan chức, nhưng bởi vì là tán quan, cho nên nàng liền không có tư cách bị phong tám mệnh. Đang nói chuyện, Tần Khả Khanh do dự nói, lao ra, nô gia ngày mai muốn về nhà mẹ đẻ một chuyến. Nhưng là vì ngươi cái kia đệ đệ. Giả Vân ngớ ngẩn, hơi nghĩ, liền biết cái gì, liền dò hỏi. Tần Khả Khanh nuốt cằm nói, hừm, bị bệnh vài tháng, nghe nói muốn tắt thở rồi, ta đây làm tỉ tỉ sát thực thực nên về thăm nhà một chút, miễn cho bị người khác nói lời dèm pha. Giả Vân nuốt cằm nói, là nên trở về đi xem, nếu không ta cùng ngươi cùng nơi trở lại. Lao ra những ngày qua cũng bận điệu, không cần bồi nô gia đi bị tội, tả hữu cũng chỉ trì hoãn mấy ngày, nô gia rất nhanh sẽ có thể trở về. Tần Khả Khanh lắc đầu nói. Giả Vân gật gật đầu, dặn dò lệ nhân nói, lệ nhân ngươi người mang võ nghệ, hay theo Khả Khanh về nhà mẹ đẻ một chuyến đi, chú ý phải bảo vệ tốt nàng. Nô tỳ tuân mệnh. Lệ nhân tiến lên hành lễ đáp. Quay đầu lại, Giả Vân đối Tần Khả Khanh nói, về nhà đi vào kho hàng nhiều lĩnh ít bạc mang theo đi, đệ đệ ngươi thật có mệnh hệ gì, ngươi đây làm tỷ tỷ ít nhất cũng phải đem hắn phong quang đại táng không phải. Không có bạc không thể được. Đang nói chuyện, có nha hoàn đến báo, nói tam phòng tộc trưởng Giả Đại Lệnh đến. Giả Vân vội vã ra đi nghênh đón, ở ngoài cửa đem Giả Đại Lệnh cùng hắn mang một cái hậu bối lĩnh đến phòng khách ngồi xuống. Chờ nha hoàn rót ra trà sau, Giả Vân thẳng thắn hỏi, lão tổ tông lớn như vậy trời nóng lại đây, nhưng là có chuyện quan trọng gì cần vãn bối ra sức? Giả Đại Lệnh mỉm cười nói, là lại đây cùng ngươi giao tiếp đầu tháng đàm luận sự tình. Nói, hắn từ hậu bối trong tay nhận lấy hai bản thư đưa cho Giả Vân. Giả Vân mở ra vừa nhìn, đống nhiên tỉnh ngộ. Trong đó một quyển ghi chép Giả gia tại kinh bát phòng, trừ gia đại phòng ở ngoài cái khác thất phòng hết thảy vừa độ tuổi tên của hải tử, tổng cộng có 217, 8 người. Giả Vân trầm ngâm chốc lát, liền dự định đem này hơn 200 người chia làm 7 cái ban, mỗi cái ban chừng 30 người. Cứ như vậy, chí ít liền muốn thỉnh 10 cái tú tài đảm nhiệm phu tử, dù sao phu nhân cũng là người, có ba bệnh hai thống hoặc là việc tư nhi, nhất định phải nhiều bị mấy cái thay ca. Cho tới cử nhân, Giả Vân đều sớm liên hệ ba cái, đến lúc đó cũng sẽ tới giảng bài, tiện thể đảm nhiệm giáo dục, quản lý nghĩa học. Giả Đại Lệnh nói, chúng ta phòng từ đường một bên, có khối đất trống, lão phu cho rằng đem nghĩa học thu xếp ở nơi đó liền rất tốt. Giả Vân gật gật đầu, mảnh đất kia hắn cũng đến xem qua, là thuộc về tam phòng tập thể nắm giữ, kiến cái 10, 20 gian phòng ốc cũng không có vấn đề gì, trước đây tế tổ chính là chỗ ấy bày tiệc. Được, nếu lão tổ tông vừa ý đem nghĩa học xây ở đó nhì, vạn bối đương nhiên sẽ không có ý kiến, đợi lát nữa liền dặn dò quản gia đi sắp xếp nhân thủ, bắt đầu mới xây nghĩa học. Giả Vân miệng đầy đáp ứng nói. Suy nghĩ một chút, Giả Vân lại đem nghĩa học phu tử bố trí nói rồi. Giả Đại Lệnh nghe vậy cao hứng vô cùng, gật đầu nói, bây giờ liền rất tốt, có nhiều như vậy tú tài đảm nhiệm phu tử, bọn nhỏ nhất định có thể có tiến bộ lớn, thêm vào còn có cử nhân lão gia nhìn chằm chằm, liền càng khiến người ta yên tâm. Sau đó, Giả Vân lại nhìn một bản khác. Quyển sách này muốn hậu rất nhiều, ghi chép chính là thất phòng cần công tác gia đình cùng nhân viên. Giả Đại Lệnh bọn họ đem công tác làm rất vững chắc, tỉ như ai có cái gì sở trường, ai tính cách đại thể làm sao, mặt trên đều có thể hiện, này ngược lại là thuận tiện Giả Vân không ít. Liên Giả Vân tại chỗ liền người đem Nghê Nhị kêu đến, đem thứ hai vợ đưa cho hắn, phân phó nói: "Này ngươi ở phía trên, ngươi những ngày qua dẫn người từng cái thăm viếng xác định, sau đó căn cứ bọn họ sở trường sắp xếp việc xấu, tranh thủ tại 28 trước toàn bộ chứng thực xuống." Dừng một chút, hắn lại nói: "Mặt khác, chúng ta tam phòng bên cạnh có khối đất trống, ta dự định đem nghĩa học thu xếp ở nơi đó, ngươi ngày mai liền tìm thi công đội đi vào khởi công kiến tạo." Nghê Nhị đều nhất nhất đáp lời, chờ hắn sau khi lui xuống, Giả Vân đối Giả Đại Lệnh cười nói: "Nếu như không mưa, phòng trường tế tổ chức, nghĩa học liền có thể xây xong, đến lúc đó chúng ta tộc nhân còn có thể nhân tiện xem nghĩa học là ra sao." Nghĩa học nhà chỉ cần kiên cố rộng rãi sáng sủa là được, không cần quá nhiều hoa hoè hoa sói đồ vật, chỉ cần nhân thủ đầy đủ, cũng không cần hoa quá nhiều thời gian kiến tạo. Giả đại lệnh cao hứng nói, để Vân Ca Nhi nhọc lòng, bất quá chúng ta này thất phòng bây giờ liền ngươi có tiền đồ, vì lẽ đó có chuyện gì, cũng chỉ có thể cho ngươi đúng vào đầu, chờ sau này người trong tộc đi ra ngoài mấy cái sau, là tốt rồi. Giả Vân cười lắc đầu nói, lão tổ tông cũng chớ nói như thế, năng lực trong tộc làm chút thực sự nhi, là vạn bối vinh hạnh, ta không sợ phiền phức, chỉ sợ tộc nhân không thừa ta tình đây. Ai dám không nhờ ơn của ngươi? Khi chúng ta lão gia hỏa này mắt mù sao? Ngươi yên tâm, nếu ai dám đối với ngươi bất kính, không cần ngươi nói, bảo giáo trong tộc không tha cho hắn. Giả đại lệnh nghiêm túc nói. Giả Vân vội vàng nói, lão tổ tông đừng nóng giận, vạn bối cũng chỉ là tùy tiện nói một chút, chuyện này lại không phải thật sự. Không, ngươi nói chuyện này thật là có khả năng phát sinh, vì lẽ đó chờ tế tổ sau, từ chúng ta tộc nhân tạo thành giám sát tiểu tổ, liền muốn chính thức thực hiện chức trách, không thể để cho tộc lòng của người ta đều tàn đi. Giả đại lệnh chăm chú nói chuyện. Giả Vân nuốt cằm nói, là cái này Lý Nhi, chờ sau đó đại gia làm công, thu vào ổn định sau, đánh giám nhi liền hơn nhiều, vì lẽ đó trong tộc giám sát tiểu tổ đặc biệt trọng yếu, không thể để cho người có bạc, liền lòng người tăng dã. Giả đại lệnh nghe vậy ngẫm nghĩ, có chút không thể chờ đợi được nữa, muốn đi đem giám sát tiểu tổ lại hoàn thiện một thoáng, liền liền vội vàng đứng lên muốn cáo từ rời đi. Giả Vân lưu hắn ăn cơm lại đi. Giả đại lệnh lắc đầu nói, ăn cơm lúc nào cũng có thể, kiện toàn giám sát tiểu tổ là việc cấp bách, việc đừng đắn, muốn trước tiên cẩn thận chăm chú nhìn chút. Giả Vân thấy hắn thái độ kiên quyết, liền không nữa giữ lại. Ninh Quốc phủ. Giả Dung sưng mặt sưng mũi từ bên ngoài nhi trở về, trước tiên đi gặp Giả Chân. Giả Chân thấy hắn dáng dấp thế thảm, cau mày hỏi, ngươi đây là bị ai đánh, ai to gan như vậy dám trêu chúng ta Ninh Quốc phủ? Giả Dung cả lăm, ra hiệu Giả Chân đem nha hoàn đều bỏ chạy. Giả Chân trầm ngâm một thoáng, phất tay để nha hoàn người hầu đều lui xuống đi, mặt không chút thay đổi nói, hiện tại có thể nói đi. Là hạ cô nương đánh. Nhi tử chỉ nói với nàng lại muốn mượn ít bạc, nàng liền nổi trận lôi đình, đánh nhi tử. Giả Dung, Giả Chân hút vào ngụm khí lạnh, chỉ tiếc mài sắc không nên kìm nói, ngươi cũng quá vô dụng đi, nàng đánh ngươi, ngươi sẽ không đánh trả. Liền như thế không công làm cho nàng đánh đi. Giả Dung vẻ mặt đưa đám nói, nhi tử không phải là đối thủ của nàng, hạ cô nương có thể bá đạo, dùng chiêu cũng đều là ám chiêu, tận đánh cho chết ta, hơn nữa ta kiêng kỵ sợ nàng không cho chúng ta mượn bạc, vì lẽ đó liền chỉ có thể nhịn. Giả Chân quét đứng dậy, chỉ vào Giả Dung núi, nổi giận nói, này vẫn là có cho mượn hay không bạc sự tình sao? Nàng như thế không phân nặng nhẹ đánh ngươi, hoàn toàn là không cho chúng ta Ninh Quốc phủ mặt mũi, các nàng hạ gia muốn làm gì? Giả Dung toàn thân đều là thương, bị Giả Chân hống một tiếng, có chút sợ sệt, theo bản năng lui lại mấy bước, xả toàn thân đau xót, nhe răng trợn mắt thẳng thắn hấp hơi lạnh. Giả Chân xem dáng dấp kia của hắn, có khí không có xuất phát. Suy nghĩ một chút, hắn cắn răng nghiến lợi nói, khá lắm hạ gia, thật không thấy được, một cô nương già, càng như thế hung ác, ngươi đây trận đòn độc sẽ không uổng công chịu được. Như thế, ngươi lập tức mang theo lại thằng, nhiều chọn những người này tay, lại đi một chuyến hạ phủ, để hạ gia bồi thường chúng ta Ninh Quốc phủ 30 vạn lượng bạc. Chuyện này coi như xong, nếu như không đáp ứng, chúng ta liền từ hôn. Giả Dung ngớ ngẩn, chần chừ nói, nếu như các nàng không cho bạc, lại đáp ứng từ hôn, có thể chúng ta nợ nhà các nàng 50 vạn lượng bạc làm sao bây giờ? Giả Chân liếc hắn một chút, tức giận nói, bạc tiến vào ta Ninh Quốc phủ túi áo, đâu còn có đi ra ngoài đạo lý. Các nàng thật muốn từ hôn, cái kia 50 vạn lượng bạc coi như hạ gia cô nương đánh ngươi tiền thuốc thang rồi. Nói, hắn vất tay lớn tiếng nói, còn loạn nhịp tim làm gì? Còn không mau đi dặn dò lại thằng, dẫn người đi hạ gia tính sổ. Thật là một rắc rưởi, chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Ta làm sao sinh ngươi như thế cái nghiệp chướng? Giả Dung bất đắc dĩ, đành phải kiên trì đến cùng đi tìm lại thằng chọn tay chân, sau đó đi tìm hạ gia tính sổ. Phượng thư viện nhi. Giả Liễn Ly Vương Hy Phượng rất xa, chỉ lo nghe thấy được trên người nàng cố kia tử hương vị. Nhìn thấy đã quyến rũ Vương Hy Phượng, Giả Liễn miệng khô lời khô, thật muốn đi thân thiết một phen. Hai người bọn họ đã lâu đều không có thân thiết lại đây, càng là không chiếm được, Giả Liễn càng là muốn vô cùng. Nhưng là, Vương Hy Phượng trên thân cố kia mùi thơm ngát thực sự quá hầu, Giả Liễn chỉ cần nghe một thoáng, liền mặc danh muốn mửa, cảm giác vô cùng buồn nôn, bây giờ liền có chút để người bất đắc dĩ. Sâu sắc đánh giá Vương Hy Phượng vài lần sau, Giả Liễn nhỏ giọng hỏi, phụ thân ta đúng như ngươi nói vậy, thấy thiên đánh người. À, chuyện này lại không phải ta một người biết, toàn bộ giả phủ đều rõ ràng, còn có thể gạt ngươi sao? Vương Hy Phượng tức giận nói. Giả Liễn có chút sợ sệt, hắn trước đây bị giả xá đánh quá nhiều rồi, có thể lần này trở về, đang nghe nói giả xá tại đánh người trên con đường này càng chạy càng xa sau, hắn liền trột dạ khẩn. Thời đại này, khi con trai bị phụ thân đánh, liền phản kháng cũng không thể, dù cho tranh biện vài câu, cũng sẽ bị người cho rằng đại nghịch bất đạo. Giả Liễn vừa nghĩ tới không hiểu ra sao cũng bị giả xá đánh, thì có chút răng chua, rất muốn liền như vậy chạy ra giả phủ, nhưng hắn cũng rõ ràng, đó là không thể. Có thể trốn, hắn sớm chạy trốn. Làm sao bây giờ? Cha ta đánh người có thể không có cái nặng nhẹ. Giả Liễn chỉ cần ngẫm lại, liền tê cả da đầu. Vương Hy Phượng thở dài, nói, ngươi đem Tông Ca Nhi kéo cùng nơi đi, công công thật muốn đánh người, hắn chí ít có thể giúp ngươi chia sẻ một ít, bất quá lén lút ngươi nhất định phải cho Tông Ca Nhi một ít bồi thường. Giả Liễn trầm ngâm một lúc sau, không nghĩ ra biện pháp hay, cũng chỉ có thể nghe Vương Hy Phượng, đem Giả Tông kéo lên, chết nói có bất tử bần đạo, quá mức nhiều cho hắn chút bạc chính là. Nhưng mà chờ hắn từ Vương Hy Phượng trong phòng đi ra, đi Giả Tông trong phòng tìm tới Giả Tông sau, liền đi gặp Giả Xá, dũng khí đều không còn. Bởi vì Giả Tông thực sự quá thảm, đã không còn nhân dạng. Trên mặt hắn, trên trán tất cả đều là xanh tím cùng túi máu, trên thân cũng không có một chỗ tốt, nằm ở trên giường có tiến khí không có hạ giận kiểu dáng, thực sự thật đáng sợ. Giả Liễn nuốt ngụm nước bọt, nhẹ nhàng ngồi ở mép giường thượng, nhỏ giọng hỏi, Tông Ca Nhi, phụ thân làm sao liền xuống tay nặng như vậy à? Giả Tông nghe được động tĩnh, chậm rãi mở mắt, thấy là Giả Liễn, mở ra đôi môi khô khốc, xa khàn giọng nói: "Nhị ca, ta muốn bỏ nhà đi trốn, trong nhà là không ở lại được, lại ở lại, sợ là tính mạng khó bảo toàn." Giả Liễn vội vàng nói: "Không thể a, nào có nghiêm trọng như vậy. Ta trước đây không cũng thường bị phụ thân đánh sao, cũng đều tiếp tục kiên trì, ngươi xem ta hiện tại không phải khỏe mạnh sao? Ngươi có thể tuyệt đối đừng sinh bỏ nhà đi trốn tâm tư a, bên ngoài nhi như thế loạn, không phải là tốt như vậy cầu sinh hoạt, nếu như gặp phải kẻ xấu, ngươi liền sức phản kháng đều không có, đó mới thê thảm đây." "Đùa giỡn, Giả Tông đi rồi, ai giúp mình chia sẻ áp lực? Đến lúc đó Giả Xá hết thảy lửa giận đều muốn bản thân một người gánh chịu, trước mắt Giả Tông chính là kết cục của hắn." Giả Liễn cũng không muốn bản thân trở nên người không người quỷ không ra quỷ, vì lẽ đó Giả Tông tuy rằng thê thảm, nhưng hắn như trước muốn toàn lực giữ lại, đừng làm cho hắn chạy. Quy 1 chương 189, Lý Hoàn Bình Nhi lần lượt đến, Giả Liễn Giả Bảo Ngọc lòng vẫn còn sợ hãi. Chương 189, Lý Hoàn Bình Nhi lần lượt đến, Giả Liễn Giả Bảo Ngọc lòng vẫn còn sợ hãi. Lầu Các Thượng, Giả Vân ôm chặt Lý Hoàn, ôn nhu hỏi: "Hôm nay làm sao đột nhiên lại đây?" Lý Hoàn nhỏ giọng ố khí, không đáp lời. Nàng không phải là không muốn đáp lời, mà là không còn khí lực đáp lời, liền khí đều không kịp thở. Giả Vân thấy nàng không để ý tới bản thân, lại dằn vặt nàng, sợ đến Lý Hoàn hoa dung thất sắc, vội vàng nói: "Đừng, để ta chậm rãi." Các loại một chút lại nói. Giả Vân cười cợt, không có lại dọa nàng, ôm nàng tĩnh lặng nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Từ nơi này, vừa vặn có thể nhìn thấy Lý Hoàn biệt thự, đồng thời cũng có thể nhìn thấy đang xây dựng thăm viếng biệt thự. Nhìn biệt thự kia, Giả Vân tương đương nghi hoặc. Cứ hắn biết, Giả phủ tiêu vào viện kia bạc đã vượt qua chí ít 80 vạn lượng bạc, vì sao còn không có hiện ra đường viện? Như thế vừa nhìn, chính mình sửa chữa chừng 20 cái tiểu viện nhi, còn mang theo trang trí, cũng đã hoàn thành, không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Tuy nói Giả phủ biệt thự so chính mình kiến tiểu viện nhi phải lớn hơn chút, có thể tương ứng tập trung vào cùng công nhân cũng phải nhiều rất nhiều, vì sao hiệu suất sẽ như vậy chậm chạp? Cho tới vấn đề tiền bạc, kỳ thực Giả phủ nếu như đem cái kia 80 vạn lượng bạc cho Giả Vân tìm đến người tu mà nói, hắn nhất định sẽ đem thăm viếng biệt thự tu đến xinh xắn đẹp đẽ, không thể so với trong nguyên tắc tả hiệu quả sai, còn có đến tiền kiếm. Nay liền có thể thấy được, Giả phủ nuôi hạ nhân kia tâm có cỡ nào đen. Phòng trưng có thể đem khoản tiền 1/3 đưa vào thực tiễn, coi như là tốt đẹp. Lúc này, Lý Hoàn rốt cuộc tỉnh táo lại, nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhỏ giọng nói: "Ngươi cái oan gia, hôm nay suýt chút nữa thì mạng của ta." Giả Vân ha ha cười không ngừng, nói: "Ngươi còn không có hồi ta nói đây, hôm nay làm sao liền đến?" Lý Hoàn hé miệng u buồn nói: "Liền muốn tới đây tìm ngươi nói một chút, bây giờ trong phủ quá kìm nén. Xá đại gia mỗi ngày đánh tông ca nhi, mọi người nói hắn muốn điên rồi. Ta cái kia công công bà mỗi ngày quấn quýt lấy tận tình khuyên nhủ khuyên ta, để ta về nhà mẹ đẻ mượn bạc, à, ta nếu có thể tại nhà mẹ đẻ mượn đến bạc, những năm này cũng sẽ không như thế tăng cường bạc. Nói chung, những ngày qua Giả phủ người liền không có một cái bình thường, vì lẽ đó ta thẳng thắn tìm không, tìm ngươi buông lòng một chút." Giả Vân ôm nàng, nắm thật chặt thân thể nàng, tức giận nói: "Ngươi đúng là cái sống được thông suốt, ở trong phủ ngốc không thoải mái, liền đến để ta cho ngươi thả lỏng." "Hi hi, tất nhiên là muốn tìm ngươi, không phải vậy tìm ai đi?" Lý Hoàn lườm một cái, phong tình vạn trùng nói. Giả Vân đưa nàng thân thể bài lại đây, mặt đối mặt, mổ nhẹ một cái miệng nhỏ, nói: "Tìm ta là được rồi, ha ha." Lý Hoàn cũng sẽ tâm nợ nụ cười, khinh khẽ tựa vào trong lồng ngực của hắn. Giả Vân sau khi cười xong, hỏi nàng: "Vậy sao ngươi không trở về mượn bạc a? Mặc kệ có thể hay không mượn đến, làm dáng một chút cũng có thể mà." "Mới không, ta chẳng thèm cùng bọn họ lá mặt lá trái, ta sớm nhìn ra rồi, tu biệt thự chính là cái động không đáy, không có mấy triệu lượng bạc phòng trừng là lấp không đầy, lần này mượn, lần sau còn thiếu bạc làm sao bây giờ?" Lý Hoàn xẹp miệng nói. Giả Vân cười gật đầu, nói: "Ngược lại cũng đúng, nhà các ngươi những hạ nhân kia ăn quá lợi hại, không tin ngươi xem, chờ cái nhà này sửa xong, các ngươi giả sẽ liền bị ăn mượn." Lý Hoàn thở dài, nói: "Ngươi cho rằng trong phủ hạ nhân tham ô, chúng ta những chủ nhân này cũng không biết sao? Kỳ thực đều hiểu lắm, chỉ là có người áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ, theo tại kiếm lợi ích thôi." Giả Vân chỉ hơi trầm ngâm, liền biết nàng nói tới ai. Nếu như là trước đây, hắn sẽ nghĩ tới Vương Hy Phượng, bởi vì nàng tại quản gia. Nhưng mà hiện tại mà, cũng chỉ có thể là Vương phu nhân. Kỳ thực mặc kệ là Vương Hy Phượng, vẫn là Vương phu nhân, đại thể đều là đang vì trong cung Giả Nguyên Xuân lâu bạc. Đừng xem Giả Nguyên Xuân ngày lễ ngày Tết, thỉnh thoảng thưởng chút hoàng gia ngự tứ kim ngân tài bảo cho Giả phủ, nhưng đem so sánh Giả phủ cho nàng chi viện bạc số lượng, liền số lẻ cũng không sánh nổi. Vì lẽ đó, Giả phủ tu viện từ bạc, đầu to là bị Vương phu nhân tham, thêm vào Giả Xá cùng Giả Chân bọn người tham ô, chiếm 1/3. Mặt khác một ít tổng quản gia chủng loại phòng trừng cũng không ít tham, gộp lại cũng chiếm 1/3. Đến cuối cùng, rơi xuống thực tế hạng mục thượng bạc có 1/3, đã rất tốt. Chuyện này phòng trừng liền Giả Mẫu cũng là trong lòng rõ ràng, nhưng chỉ có thể mở một con mắt nhì, nhắm một con mắt, lạc cái thanh nhàn yên tĩnh. Có thể nàng nhưng lại không biết, tại Giả phủ đổ nát sau, lại ra lắc mình biến hóa thành đại địa chủ, Giả Chính muốn tìm lại Thượng Vinh mượn 500 lạng bạc ròng, cuối cùng lại bị 50 lạng bạc đuổi rồi. Không biết hồi đó, bọn họ đám này chủ nhân làm cảm tưởng gì, phòng trừng là liền mật đắng đều muốn phun ra đi. Lý Hoàng tiếp tục nói: "Đúng rồi, ta lần này lại đây, thuận tiện muốn nói với ngươi một thoáng, mấy ngày nay ta sẽ để Tố Vân đem trong nhà một ít vật đáng tiền bắt được ngươi đây nhi đến bày đặt ở Giả phủ, ta có chút không vững vàng." Giả Vân quay đầu lại liếc mắt nhìn nằm trên giường mệt đến ngủ say Tố Vân, gật đầu nói: "Không thành vấn đề, liền trực tiếp thả ngươi chọn xong trong sân đi, sau này tìm không, thậm chí có thể ở chỗ này qua đêm." Lý Hoàn nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Ở chỗ này qua đêm, ta ngược lại thật ra nghĩ, có thể cơ hội sợ là không tìm thật kỹ." Hai người vành thai và tóc mai chạm vào nhau, nói rồi một chút nói sau, Lý Hoàn liền đem Tố Vân đánh thức, cáo từ rời đi. Trong hoa viên, tập nhân đưa đi Lý Hoàn chủ tớ hai người sau trở về, nhỏ giọng nói với Giả Vân: Vừa Sạ Nguyệt cùng Tình Văn cùng nơi tới tìm tiện tiếp, nói là giả bảo Ngọc không muốn để cho các nàng hầu hạ, hai nha đầu sợ bị giả phủ đuổi đi, không có nơi đi, muốn nương nhờ vào tiện tiếp, việc này thì làm sao bây giờ? Giả Vân nghi ngờ nói, cái gì làm sao bây giờ? Ta lại không quản được giả phủ. Tiện tiếp là ý nói, ta có muốn hay không thu nhận các nàng? Thập nhân giải thích, cái kia hai cái cũng đều là dáng điệu không tệ. Giả Vân lườm một cái, nói, nhà ta dáng điệu không tệ còn thiếu sao? Ngươi muốn thu nhận các nàng, đừng kéo lên ta, ta không thiếu chiếc kia ăn. Thập nhân che miệng nở nụ cười, nói, vâng vâng vâng, trong nhà Nguyên Nhi, Liên Nhi chờ mấy cái nha đầu đều còn chưa mở mặt đây, xác thực không thiếu các nàng cái kia mấy cái. Dừng một chút, nàng còn nói, bất quá Sạ Nguyệt cùng Tình Văn thật bị đuổi ra giả phủ, đi chỗ khác đúng là đáng tiếc, chẳng bằng ta thu rồi đến, cho lão gia bị, thế nào? Tịnh chém gió, thiếu đánh ta danh nghĩa, muốn bảo thoa biết, có người quả ngon ăn. Giả Vân lườm một cái, hàm cười mắng. Tập nhân hì hì nở nụ cười, nhỏ giọng thầm thì nói một đằng lắm một nẻo. Lại nói thử xem, đừng lấy nhỏ giọng ta liền không nghe được. Giả Vân quay đầu nhìn tới. Tập nhân cũng không sợ hắn, ngược lại tiến lên kéo cánh tay của hắn, cười dài mà nói, tiện thiếp còn không biết lao ra ham muốn sao, có đỉnh cấp nữ nhân, đương nhiên phải nghĩ lao ra. Ngươi thật đúng là ta trái tim nhỏ nhi, ta thích trên ngươi. Giả Vân ha ha cười nói. Về đến nhà, Giả Vân đầu tiên chuyện cần làm là tắm rửa thay y phục. Hết cách rồi, cùng nữ nhân khác pha trộn qua đi, trên thân có chứa hương vị. Tiết Bảo Thoa đã sớm từng căn dặn, an vụng có thể, nhưng muốn bản thân trong ngoài rửa sạch sẽ, miễn cho nàng nghe không thoải mái. Vì lẽ đó, tuy rằng phiền phức một chút, Giả Vân nhưng cũng không thể không theo chấp hành. Từ nhà tắm đi ra, thay đổi thân rộng rãi quần áo sau, Hương Lăng mỉm cười tiến lên nói: "Bình Nhi cô nương lại đây, dẫn theo thật lớn mấy xe đồ vật, đều là chút đáng giá, đang hướng về bản thân nàng viện nhi chuyển đây." Giả Vân trong lòng đặc biệt nghi hoặc, những nữ nhân này là làm sao, đều muốn đem vật đáng tiền hướng về nhà hắn chuyển, đây không phải điển hình tuổi trò ra bên ngoài quả sao? Đồng thời, càng làm cho hắn nghi hoặc chính là, mấy xe đồ vật, Bình Nhi là làm sao từ giả phủ vận đi ra, lại không khiến người ta hoài nghi. Mang theo rất nhiều nghi vấn, Giả Vân cất bước tìm tới Bình Nhi tiểu viện nhi, thấy Thiết Bảo Thoa, Lâm Đại Ngọc cũng tại, cộng thêm một phòng nha hoàn bà tử cũng đang giúp bận bịu bố trí. Thấy Giả Vân lại đây, tất cả mọi người ngừng tay hoạt, tiến lên hành lễ. "Đều đừng đa lễ." Giả Vân phất tay nói, lại hỏi Bình Nhi nói, "Làm tới được đều là những thứ gì? Làm sao vận đến?" Bình Nhi trừng mắt nhìn, lại cười nói, "Là chút đồ trang sức, tốt nhất vải vóc chủng loại, vận đến ngược lại cũng thuận tiện, bây giờ trong phủ tu viện tử, ra ra vào vào xe cộ cũng nhiều, tùy tiện che giấu một thoáng liền vận đi ra." Thực tế thao tác khẳng định không chỉ đơn giản như vậy, Giả Vân gật gật đầu, cũng không tiếp tục hỏi kỹ. Nhìn một chút gian nhà sau, hỏi, "Nhà này còn thích không?" Khuyết những thứ đó, nhớ tới báo cho bà Thoa, nàng sẽ an bài người đặt mua. Bên cạnh Tiết Bảo Thoa nói tiếp, yên tâm đi, chuyện này nô gia sớm cùng Bình Nhi cô nương nói rồi, không cần phu quân bận tâm. Vậy thì tốt. Giả Vân hài lòng nói, lại hỏi Tiết Bảo Thoa, qua mấy ngày chuyển viện tử, mọi người tự cái viện tử đều bố trí kỹ càng sao? Tiết Bảo Thoa vớt cằm nói, trên căn bản đều bố trí kỹ càng, các nàng nếu như còn kém món đồ gì, chờ chuyển tới trụ sau, lại chậm rãi mua thêm. Giả Vân tiến lên nắm chặt tay của nàng, ôn nhu nói, thực sự là khổ cực ngươi, này tiền tiền hậu hậu sự tình đều muốn ngươi quản lý. Kỳ hỉ, lão gia đây là nói gì vậy? Đây không phải là nô gia nên làm sao? Tiết Bảo Thoa mặt giãn ra cười nói. Giả Vân nắm thật chặt tay của nàng, âm thầm ngỏ ý cảm ơn. Làm chính thê làm được Tiết Bảo Thoa tình trạng này, cũng không ai có thể so sánh được với, vì lẽ đó Giả Vân là đánh trong đáy lòng thích cùng tôn trọng nàng. Phục hồi tinh thần lại, Giả Vân thấy mình đứng ở nhi có chút vướng bận, liền cùng mọi người nói: "Được, ta liền không quấy rầy các ngươi giúp Bình Nhi bố trí gian phòng, Bình Nhi chờ một lúc chớ vội đi, ăn cơm lại trở về." Bình Nhi hé miệng cười nói: "Hiểu được, mãi mãi nói phái ta đi cửa hàng thanh hàng, tối hôm nay có thể không trở về." Giả Vân sắc mặt vui vẻ, gật đầu cười nói: "Thanh hàng tốt, sau đó muốn nhiều phái mấy lần hàng." Nói, hắn liền xoay người đi ra Bình Nhi gian phòng, hồi trung viện nhi đi tới. Giả phủ. Giả Liễn do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn là không dám một mình đi gặp Giả Xá, sợ bản thân thật bị đánh thành giả tông như vậy. Đi ở trong sân, đang không biết nên đi nơi nào thời điểm, liền thấy Giả Bảo Ngọc tại một đám gã sai vật vây quanh hạ hướng về Vinh Khánh đường đi đến. Giả Liễn vội vã đi theo, cùng Giả Bảo Ngọc chào hỏi, sau đó hai người kết bạn đi bái kiến Giả mẫu. "Liễn nhị ca, ngươi đáp ứng ta, chuyện đó đến giữ bí mật cho ta." Giả Bảo Ngọc dặn dò. Giả Liễn chậm rãi gật đầu, nói: "Yên tâm đi, ta bảo đảm miệng kín như bưng, sẽ không tiết lộ được câu." Giả Bảo Ngọc thở phào nhẹ nhõm, dù gì nói, lần này xem như là tại Quỷ Môn Quan đi một lượt a, quá đáng sợ rồi. Giả Liễn nghe vậy, cũng lòng vẫn còn sợ hãi, lần này may trong nhà có mấy trăm ngàn lượng bạc cứu mạng, hoặc là nói có Giả Bảo Ngọc cùng nhau bồi tiếp, nếu như quang chính hắn, phòng trừng giả phủ cũng sẽ không liều mạng cứu rút. Điểm ấy tự mình biết mình, Giả Liễn vẫn có. Vì lẽ đó, lần này ly Quỷ Môn Quan gần nhất không phải Giả Bảo Ngọc, mà là hắn Giả Liễn. Quy 1 chương 190, Bình Nhi cùng tập nhân Giả Đàm. Chương 190, Bình Nhi cùng tập nhân Giả Đàm. Màn đêm tầng tầng. Tiểu viện nhi, Bình Nhi thổi gió đêm, chậm rãi đi tới, thỉnh thoảng nhìn cửa. Không lâu lắm, có tiếng bước chân truyền đến. Bình Nhi hít một hơi thật sâu, mặt lộ vẻ nhảy nhót, liền muốn tiến lên đi nghênh đón, đột nhiên lại choáng váng. Đến người là tập nhân. Chỉ thấy nàng bưng một cái khay trà, bên trong chứa hai cái chén, trong chén tử còn cắm vào cỏ rơm. Bình Nhi mặt lộ vẻ nghi hoặc. Tập nhân cười tủm tỉm tiến lên phía trước nói, đây là lao gia chuyên môn vì ngươi điều phối trân châu trà sữa, bên trong bỏ thêm khối băng nhi, cái này khí trời vừa vặn giải giải nhiệt khí. Nha, bây giờ trong nhà đều như thế sao mỹ sao, trà sữa đều muốn thêm trân châu. Bình Nhi kinh ngạc nói. Tập nhân che miệng nở nụ cười, giải thích, chỉ là gọi trân châu thôi, sao có thể thật thêm trân châu vào. Nói, hai người đi tới trong phòng ngồi xuống. Bình Nhi chần chừ nói, hắn không đến sao? Muốn tới, này một chút đang đổi phu nhân đâu? Thập nhân hàm cười nói, gần nhất phu nhân tăng cường muốn hài tử, lão gia đương nhiên phải trước tiên cố nàng, vì lẽ đó trước hết phái ta lại đây cùng ngươi nói chuyện một chút. Bình Nhi thở phào nhẹ nhõm, thấy thập nhân nhìn chằm chằm nàng xem, không khỏi mặt đỏ một chút. Thập nhân cười cợt, đem trà sữa đưa cho Bình Nhi, nói, nếm thử đi, mùi vị vô cùng tốt, bao để ngươi uống còn muốn uống. Hì. Bình Nhi đáp một tiếng, tiếp nhận trà sữa sau, nhìn quặng rơm, hỏi, là dùng này cái ống hấp sao? Thập nhân nuốt cằm nói, chính là dùng cái ống hấp. Bình Nhi mím môi cái ống tiểu nhấp một cái, trà sữa thơm ngọt đu hòa, băng lạnh leo lương, thuận chân khẩu, quy đạn chân châu mang đến cấp độ rõ ràng vị, để người chỉ thường một cái, liền thích cái này mùi vị. Dễ uống, bên trong bỏ thêm phần thịt quả. Bình Nhi vui vẻ ra mặt nói. Thập nhân gật đầu nói, là bỏ thêm chút phần thịt quả, như thế nào, này hương vị không sai chứ? Bình Nhi cười hì hì nói, không sai, các ngươi bình thường có phải là có thật nhiều ăn ngon. Dạ Vân Trù Nghệ là nổi danh tinh xảo, có thể từ khi hắn đọc sách sau đó, người ngoài liền rất ít có thể ăn được hắn làm cơm nước, liền Bình Nhi có lúc cũng thèm hắn làm cơm nước. Ha ha, trong nhà xác thực không thiếu ăn ngon, hơn nữa ngươi cũng biết, chúng ta lão gia tại An Phương diện này, hoa văn trồng chất, ngươi nếu như ở nhà nhiều ở mấy ngày, phòng trừng liền không nỡ đi rồi. Thập nhân vi cười nói. Bình Nhi nghi ngờ nói, hắn hiện tại cũng làm quan, còn thường thường xuống bếp làm cơm sao? Cái kia thật không có, bây giờ trong nhà đầu bếp nữ đã sớm bồi dưỡng được đến, lão gia đã lâu đều không có tự mình từng hạ xuống chủ, chỉ có lão phu nhân sinh nhật ngày đó mới sẽ tự mình nấu bếp. Thập nhân lắc đầu trả lời. Bình Nhi hỏi tới, cái kia bảo cô nương đây, nàng sinh nhật ngày ấy, Vân Nhị gia sẽ tự mình xuống bếp sao? Không khéo, phu nhân sinh nhật là tháng giêng 21, năm ngoái khi đó, nàng còn chưa từng có cửa nhi, năm nay lão gia nhưng tại phía nam, vì lẽ đó coi như hắn muốn làm cũng không có cơ hội. Thập nhân hàm cười nói. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, bây giờ lão gia thân phận đến cùng không giống nhau, dễ dàng là sẽ không đâu biết, bất quá hắn ở nhà không có chuyện gì thời điểm, đúng là sẽ chỉ điểm ta cùng mỹ nhân, làm chút bánh ngọt, thức uống chủ loại. Bình Nhi hai mắt sáng lên nói, nói như vậy ngươi hiện tại cũng sẽ làm rất nhiều đồ ăn ngon. Ha ha, cụ thể học nhiều ít, ta cũng không có mấy qua, cơ bản mấy trăm loại đặc sắc tiểu ăn cái gì, hẳn là sẽ làm đi. Thập nhân cân nhắc chốc lát, cười trả lời. Bình Nhi bội phục nói, ngươi đây là theo đúng người à, có đám này bản lĩnh kề bên người, so sinh mấy con trai đều muốn ổn thỏa. Hi, ngươi còn nói ta, ngươi không cũng theo hắn. Ngươi sau ngươi muốn học cái này, ta dạy cho ngươi chính là. Thập nhân phòng còn nói. Bình Nhi gật đầu đáp, là muốn học, đến lúc đó ta bái ngươi làm thầy, cho ngươi thúc tu, không cho ngươi bạch dạy ta. Nói, bản thân nàng cũng trước tiên che miệng Nhi nở nụ cười. Thập nhân cũng cười, nhẹ nhàng đánh Bình Nhi một thoáng, tức giận nói, liền ngươi sẽ trêu chọc người, ngươi thật muốn bái ta làm thầy, không phải không duyên cớ thấp ta đồng lứa như sao? Đến lúc đó lao ra hiểu được, chắc chắn cho ta quả ngon ăn. Ha ha, vậy ngươi đừng cho hắn biết ta, chúng ta lén lút. Bình Nhi hi cười nói. Thập nhân lắc đầu cười nói, bái sư chi nói đừng nói, ngươi nếu như muốn học, bất cứ lúc nào có thể tới tìm ta, ngược lại ta hiện tại có lượng lớn thời gian. Bình Nhi gật gật đầu, thu lại nụ cười, hiếu kỳ nói, ngươi hiện tại làm gì đương, có phải là so trước đây tại giả phụ thắng ngày dễ chịu có thêm? Ân, này ngược lại là thật sự. Thập nhân nuốt cằm nói, không nói cái khác, làm gì nương, đến cùng là chủ nhân, sẽ chỉ làm người hầu hạ, sẽ không đi hầu hạ người. Lại có một chút, di nương là bình dân, không còn là nô buộc, đi ra ngoài, tự mình cảm giác cũng là rất không giống nhau. Bình Nhi suy tư, thỉnh thoảng gật gù. Thập nhân tiếp tục nói, chỗ tốt có rất nhiều, một hai nói cũng nói không hết, sau đó ngươi tới nhà chúng ta sau, bản thân lĩnh hội chính là. Ta a, còn không còn bóng Nhi sự đây. Bình Nhi chu mỏ một cái, thở dài nói. Thập nhân trầm ngâm chốc lát, gật đầu nói, cũng là, ngươi đến cùng theo ta không giống nhau, muốn vượng mãi mãi bên kia thả người mới có ngươi lối thoát. Bình Nhi nhấp một hớp trà sữa, gật đầu nói, là cái này Lý Nhi, có thể nàng một chốc là sẽ không tha ta. Ai kêu ngươi năng lực xuất chúng, là nàng phụ tá đắc lực đây. Nàng là dễ dàng không thể rời bỏ ngươi. Thập nhân nói. Hai người vừa nói chuyện, từng người đem trà sữa uống xong sau, Bình Nhi hiếu kỳ hỏi, các ngươi buổi tối không có chuyện gì ngủ không được, là làm sao cho hết thời gian? Thập nhân mỉm cười nói, học đọc sách biết chữ số học, học cầm kỳ thư họa, tự có đánh bóng thời gian phương pháp. Nha, các ngươi đều chơi tao nhã như vậy a? Bình Nhi kinh ngạc nói. Thập nhân gật đầu nói, buổi tối không liền làm đám này sao? Ban ngày đúng là có thật nhiều có thể chơi, tỉ như đấu thảo ngắm hoa, hoa đế cắm hoa hoa, pha trà cắt băng, đãng xích đu, làm nữ công, nhảy dây, chơi diều vân vân. Có lúc đến hứng thú, sẽ cú ba, năm cái tụ tập cùng một chỗ, đi hoa viên trong đình nghỉ mát, tự mình làm món nướng ăn, uống vài chén rượu vàng, mãi đến tận hơi say trạng thái, là nhất thích thú bất quá. Bình Nhi hâm mộ nói, không nghĩ tới các ngươi sinh hoạt hàng ngày như thế muôn màu muôn vẻ. Tập nhân hé miệng cười nói, nguyên tới nhà không có nhiều như vậy chơi vui, có thể từ khi phu nhân nhạc dạo sau, nàng dẫn theo Hương Nhi, Kinh Nhi, Nguyên Nhi, Liên Nhi bốn cái cao cấp nhất nha hoàn hồi môn lại đây. Chơi vui liền bắt đầu tăng lên. Này bốn cái ta biết, nghe Vân Nhị gia nói các nàng mỗi người không chỉ người trường đẹp đẽ, còn đều có sở trường tuyệt hoạt, đúng hay không? Bình Nhi cười hỏi. Thập nhân nuốt cằm nói, đây là thật sự, các nàng bốn cái là nhà chúng ta từng tên một tài nữ, liền nói như thế, tùy tiện lấy ra đi một cái, liền có thể đem giả phủ nha hoàn đều làm hạ thấp đi. Bình Nhi hiếu kỳ nói, làm sao ta tới bên này nhiều lần, đều không có thấy các nàng? Bởi vì các nàng hiện tại muốn dạy trong nhà tiểu nha hoàn đọc sách biết chữ, trừ ra sớm muộn muốn hầu hạ lao gia cùng phu nhân bên ngoài, phần lớn thời gian đều ở sát vách viện nhi bận điu đây. Thập nhân giải thích. Bình Nhi nếu mày nói, ta có chút không nghĩ ra, Vân Nhị gia như thế phí hết tâm tư, bồi dưỡng những nha hoàn này làm gì? Chuyện này, ta cũng không biết ý nghĩ của hắn, bất quá hắn nếu như thế sắp xếp, khẳng định là có đạo lý của hắn đi. Thập nhân do dự nói. Bình Nhi gật gù, lại nhỏ giọng hỏi, hôm nay làm sao không có thấy Tần Thị? Về nhà mẹ đẻ đi tới, nàng cái kia đệ đệ nghe nói nhanh không có khí nhi, vì lẽ đó liền trở về nhìn chằm chằm. Thập nhân nhẹ giọng trả lời. Bình nhi nói, nàng nguyên là Ninh quốc phủ chính thê, đến bên này nhưng thành gì nương, nàng có thể thói quen sao? Có thể thói quen a, so với tại Ninh quốc phủ kinh hồn bạt vía sinh hoạt, tại nhà chúng ta có thể ung dung hơn nhiều, không cần lo lắng sợ sệt, lại có nhiều như vậy tỷ muội buổi tiếp, có cái gì không quen? Thập nhân mỉm cười nói. Bình nhi không hiểu nói, có thể nàng hóa ra là chính thê a, bây giờ nhưng thành gì nương, trong lòng một chút oan ức đều không có sao? Phòng trưng là có đi, ai không muốn làm chính thê? Có thể người này đi, thế nào cũng phải nhận rõ hiện thực đúng hay không? Thập nhân hàm hồ nói. Bình nhi gật gù, nói, cũng là, nghe nói nàng hồi đó tại Ninh quốc phủ thường bị chân đại gia quấy rầy, dung thiếu gia lại là cái dựng không lên nổi, giận mà không dám nói gì, điều này làm cho nàng phi thường khổ não. Ai, đáng hận nhất chính là, nàng như thế cá tính tử hiền lành mỹ nhân nhi, còn để dung thiếu gia cho ngưng, ngươi nói này hướng về chỗ nào nói lý đi? Nói cho cùng a, vẫn là nhà mẹ đẻ không ai, đúng không? Tập nhân thở dài, nói, thường nói, nam sợ nhập sai hành, nữ sợ gả sai lang, nàng đến cùng là cái có phúc, đụng tới chúng ta lão gia, bằng không nàng bị ngưng sau, phòng trường liền sống tiếp tâm tư đều không còn. Vì lẽ đó ta vừa nay mới nói, nàng là nhận rõ hiện thực, tuy rằng tới nhà chúng ta là làm gì nương, có thể đến cùng cũng là chủ nhân, thậm chí so với Ninh quốc phủ chủ nhân thắng ngày còn tốt hơn qua không ít, không có nhiều như vậy chó má sụp đổ sự phiền lòng. Bình nhi phụ hòa nói, ngược lại cũng đúng, gần nhất giả phụ rất là bất thường, ngạc nhiên chuyện cổ quái liên tiếp không ngừng, Liễm nhị gia cùng Bảo nhị gia kém một chút liền mất mạng, có thể thấy được là cỡ nào hung hiểm. Lúc trước ta còn tại theo chúng ta gian mãi mãi nói, có phải là giả phụ dính dáng tới cái gì thứ không sạch sẽ, tập nhân muội muội ngươi nói có hay không loại khả năng này? Chuyện này không có như thế quỷ quái chứ? Tập nhân bị sợ hết hồn, nhìn một chút bên ngoài bóng đêm đen thủi, do dự nói. Bình nhi ngớ ngẩn, đột nhiên bắt đầu cười ha hả, vỗ mặt bàn, vui khôn tả nói. Ha ha, chưa từng nghĩ tập nhân muội muội cũng là cái sợ quỷ, yên tâm đi, Vân nhị gia nhưng là đường hoàng gia giang cử nhân lão gia, yêu ma quỷ quái dễ dàng gần không được gia đình. Tập nhân nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực nói, tốt ngươi cái Bình nhi, càng đến làm ta sợ, xem ta cho ngươi quả ngon ăn. Nói, nàng liền tiến lên kéo kẹt Bình nhi. Đang cười hoan Bình nhi, sợ đến tả hữu né tránh, thiên lại để cho tập nhân đuổi qua, dùng sức kéo kẹt nàng. Gào. Ha ha. Đừng. Ha ha. Cứu mạng a. Bình nhi hô to gọi nhỏ, cười đến ra bất quá khí đến. Tập nhân cắn môi cười nói, ai bảo ngươi làm ta sợ, nói cho ngươi quả ngon, liền cho ngươi quả ngon. Bình nhi bị kéo kẹt khó chịu, tìm cái cơ hội phản công, đem tập nhân cũng kéo kẹt cười vui vẻ nở nụ cười. Kì hỉ. Ha ha. Gào gừ. Hai người ngươi tới ta đi, không có mấy lần liền đều quần áo xốc xếp, cả người đổ mồ hôi. Hai người cũng là muốn cường tính tỉnh, chết cũng không nhận thua, càng chơi càng phòng, mặt đều cười đến nhanh cứng ngắc, vẫn như cũ còn phải tiếp tục. Thả ra, bằng không ta kế tục kéo kẹt. Thiên không, muốn thả cũng là ngươi trước tiên thả.